được như lai bà tôn tôn chân tiến trí minh thần tung thiền thể thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phạm thế tôn nhớ tâm đành để chân pháp do phật thiện thiên lên thần thiện thiện đến thế chân thiện vừa ngoài thời gian nghiệm ơn thân thần ngay nhà thân chương nhớ tâm đành để chân tăng đề từ thế tôn bằng nhiều hành trần hành nhớ lý hành chân chân hành gồm bốn nơi tâm thì đang nhớ về phẩm thần phẩm thế phẩm kính lễ là phước nghiêm vô thượng trong đời.
Thank you.
chân chất là thuốc lành cao thượng hiệu toàn bằng chân thành chăm sống về và cho sống bằng nghệ đương thiện là thuốc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hạng nguyên của mình khi không nổi giận là thuốc lành cao thượng xả lý tâm hiền láng tự chế không say chưa tinh thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết phương tính kiêm nhường chỉ công bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thượng biết kiến xa môn tùy thời đàn đừng pháp là phúc lành cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng công đồng
thêm sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãi như thế không chỗ nào thế thân hai kia an toàn là phúc lành cao thượng.
Con vô thượng không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phốt mỗi ngày giờ Việt Nam là 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: giáo trình cư sĩ giới pháp. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Phần 2 La Mã. Số 18. Tám lỗi lầm của cư sĩ khiến tăng chúng úp bát không nhận sự cúng dường sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải dưới sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chứng thịnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 18 tháng 8 năm 2011. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Phần 2 La Mã số 18. Tám lỗi lầm của cư sĩ khiến cho tăng chúng ấp bắc không nhận sự cúng dường, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi dẫn nhập. Con xin sám hối, chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Con kính lãnh lễ thượng tọa giác đẳng, dược lão long dược nhân, để được mình hành, để được Phật tử cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ và tôn chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học đến 8 cái pháp là người cư sĩ tạo ra những làm ra những cái lỗi lầm để khiến chư tăng không nhận vật thực cũng như là không nhận sự cúng dường của tăng chúng. Ở đây thì chúng ta biết rằng là những cái điều mà ở đây Đức Phật này dạy đó, như là người cư sĩ trong cái mối tương giao giữa chư tăng và người cư sĩ, và chư tăng thì thường thọ dụng các món vật dụng từ nơi các những cái hàng tín thí, nhưng mà chư tăng cũng không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Ở đó cho chúng ta thấy rằng là một điều, một người cư sĩ khi mà cố tình làm những cái điều bất lợi đến với chư tăng, hoặc là gây trở ngại cho chư tăng, hoặc là gây chia rẽ, hoặc là phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng, đó là những cái lỗi lầm. Nếu như vậy đó thì chư tăng có những cái pháp giống như là để cho người cư sĩ phản tỉnh, nhìn lại những cái lỗi lầm của mình để mình có cái kịp thời sửa chữa, và cái lỗi lầm đó đó không được tái phạm, và nếu mình phạm nữa thì nó sẽ mang đến cái tác hại ở trong cái đời sống của người cư sĩ. Mà chúng ta biết rằng một trong những cái cách mà chư tăng không nhận vật thực, bởi vì người cư sĩ đó, chư tăng là một cái ruộng phước điền cho mọi người để gieo phước, nhưng mà một khi chư tăng không có nhận vật thực từ một cá nhân nào đó thì đó là cái sự bất lợi lớn đối với cái người đó. Và do vậy hôm nay đó thì chúng ta học cũng như là tìm hiểu qua những cái 8 cái pháp hay là 8 cái lỗi lầm mà người cư sĩ mắc phải. Khi mà mắc phải như vậy thì chư tăng là những vị không nhận vật thực hay là không nhận vật cúng dường từ ở nơi những người đó, để cho người đó có sự nhìn lại ở như cái lỗi lầm của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ được thượng tọa giác đẳng là vị giảng sư chính giảng cho cái bài học hôm nay để chúng ta hiểu thêm, hiểu được nhiều cái lợi ích. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở và mời cô tu nữ tuần lạc đọc phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô tu nữ tuần lạc.
Con thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tôn minh, kính chào quý đại hội chúng sinh. Con xin đọc phần chánh văn của bài học. Tám lỗi lầm của cư sĩ khiến tăng chúng ức ức không nhận sự cúng dường. Đức Phật dạy rằng, này chư tỳ kheo, với người cư sĩ có một trong 8 loại này, tăng chúng có thể ức ức đối với người ấy nếu muốn. Một, cố tình làm cho chư tỳ kheo mất lợi lộc, tiếp khu nam, alapaya, parisakati, như là ngăn chặn người khác cúng dường các tỳ kheo, vân vân. Hai, cố tình gây bất lợi cho chư tỳ kheo, tiếp khu nam, anapaya, parisakati, như là làm cho các tỳ kheo bị xáo trộn, lo sợ mà không tu tập được. 3. Cố tình làm cho chư tỳ kheo không chỗ ở, thích khu nam, anavasaya, parisakati, như là đập phá tình thức của chư tỳ kheo hoặc của các tỳ kheo đi khỏi chùa mà họ có quyền hành. 4. Mắng chửi, nhức mắt các tỳ kheo, thích khu akkusati, parisakati, như nói lời như nói với tỳ kheo bằng lời khiêm nhã do sân tâm. 5. Chia rẽ tỳ kheo với tỳ kheo, bhikkhu bhikkhu ni, vị tuệ đề tí, như là nói ly gián giữa các tỳ kheo, tạo sự bất hòa giữa các tỳ kheo, làm cho các tỳ kheo không hòa hợp. 6. Vị bán Phật bất thắc sắc avanang và thực tế, như là nói lời phạm thượng, nói xuyên tạc, nói lời bất kính với Đức Phật. 7. Thì tấn pháp tham mắt avana và thực tế, nói lời công kích xuyên tạc bất kính với giáo pháp. 8. Vị bản tăng sang cách avana và thực tế, nói mà lị xuyên tạc bất kính đối với tăng chúng. Chích cư sĩ giáo pháp thì theo giáo giới biên sò, chúng con kính cung thỉnh thượng tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giảng.
Nam mô Bụt Tha giảng. Kính đảnh lễ chư tôn đức thượng giả tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tư quan của người giữa người xuất gia và người tại gia có những điểm đặc biệt tới gì trong đạo Phật? Chúng ta có thể nói một cách rõ ràng là riêng đối với các vị xuất gia là những vị phát nguyện sống và tuân thủ theo lời dạy của Đức Phật, thì có một số kỷ luật nhất định khi mà làm những điều sai lầm. Nhưng mà riêng đối với người cư sĩ đó, thì như thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta thấy rõ rằng là người cư sĩ có một cái quyền riêng của mình. Tất nhiên, bất cứ ai sống trong một quốc độ thì theo luật vua phép nước. Nhưng mà đối với đời sống tín ngưỡng, đời sống tu tập, thì chúng ta có cái phương diện đạo giáo thì hoàn toàn đó là hành xử riêng của mỗi người. Ở đây Đức Phật Ngài có đề cập đến một trường hợp rất đặc biệt, là nếu một hàng người cư sĩ mà có những hành động chúng ta có thể nói là không có thích đáng hay là quá đáng. Hành động quá đáng này tức là những hành động mà có cái chủ tâm gây ra bất lợi, thương tổn đến đời sống của cá nhân một vị tỳ kheo hay là cả một cộng đồng tại chúng, hay hoặc giả là thái độ của vị này đối với Phật, đối pháp, đối với tăng. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong trường hợp đó, nếu chư tăng muốn, nếu chư tỳ kheo muốn, dù là cá nhân hay là số đông của chư tăng muốn, thì có thể dùng được cái biện pháp gọi là uppat. Chữ uppat ở đây, thưa quý vị, nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt mà chúng ta ít có dùng ở trong đời sống hàng ngày. Ai cũng biết rằng cuộc sống căn bản của chư tăng về thực phẩm là đi cất thực, và hãy đi cất thực ngay cả không phải bưng bình bát đi mà đến dự trai tăng, thì chứ vì thời Đức Phật còn tại thế, chư tăng vẫn dùng mọi thọ thực ở trong bát. Khi mà đến nhà một người cư sĩ đi cúng dường thì chư tăng mang thêm bình bát đến đó, và người cư sĩ có thể đặt thức ăn vào trong bình bát. Như vậy thì bình bát là một tư cụ quan trọng của chư tăng. Hơn nữa, chư tăng dùng bình bát để nhận thực phẩm của người cư sĩ. Và chữ Úc Tát ở đây được hiểu theo nghĩa nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen. Nghĩa bóng ở đây là chư tăng không có nhận cái vật cúng dường từ trên những người cư sĩ, mà những người cư sĩ đó làm những điều sai quấy, cố ý làm những điều sai quấy, mà từ hành động sai quấy đó đã tạo ra những điều bất lợi cho chư tăng. Trường hợp này thưa quý vị, ngày nay thỉnh thoảng chúng ta có nghe được áp dụng, như trường hợp ở tại Miến Điện, có lúc đàn áp những phong trào dân chủ mạnh mẽ và đàn áp chư tăng một cách khốc liệt, thậm chí giết chóc, tù đầy chư tăng. Và chư tăng Miến Điện đã sử dụng một cái biện pháp, chúng ta không gọi là một biện pháp, mà chúng ta đã có thái độ, bày tỏ thái độ là không nhận sự cúng dường từ những người thuộc về giai cấp quân đội hay là liên quan đến đảng cầm quyền ở tại Miến Điện. Sự không nhận thực phẩm như vậy đó, nó như là một hình thức úp bạc. Và dĩ nhiên là đó là vấn đề không có nhỏ, không có đơn giản. Chứ tôi muốn nói về điểm này với quý Phật tử là quý vị quan hỷ cho chúng tôi một phút, chúng tôi sẽ trở và lại ngay quý vị quan hỷ chờ đợi một phút, chúng tôi có việc chút xíu, quý vị quan hỷ chờ đợi. Thật là xin lỗi quý vị, bởi vì chúng tôi có việc gấp của chị. Để gián đoạn trong giây lát, bây giờ xin trở lại. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng cái thái độ mà Đức Phật này dạy cho người, dạy cho chư tăng, và cái dùng cái chữ nếu muốn. Nếu muốn ở đây thì chúng ta nên hiểu rằng nó không có nhất định lúc nào cũng làm như vậy. Nhưng mà nếu mà cảm thấy cần thiết, và cảm thấy cần thiết, cảm thấy nên làm thì chỉ đang có thể sử dụng đến cái biện pháp này, tức là không có nhận cái sự cúng dường từ những người sĩ tử nữa. Thật ra thì ở trong rất là nhiều trường hợp ở trong đạo Phật mà chúng ta tìm thấy trong cái ứng xử đối với trường hợp một vị tăng mà có những hành động nó gọi là đi quá xa hay là không thích hợp, thì Đức Phật này cũng có cho phép sử dụng cái pháp gọi là phạm đàn, mà chúng ta gọi là mặc tận, tức là vì chư tăng giữ im lặng, không có đếm xỉa, không có qua lại. Dĩ nhiên là trường hợp này nó chỉ thật sự thực hiện được khi mà có một sự đồng tâm và có sự hiểu biết của tăng chúng. Nhưng mà ở trực thái độ của một ngôi chùa hay một số các vị tăng hay một cá nhân mà không có nhận sự cúng dường từ vị nào gọi là ông bà, thì tự đó cái thái độ đó cũng là một điều mà khiến cho những vị khác phải quan tâm. Mà chỉ tôn đức và thương đức Phật tử khi mà chúng ta đọc về những điều này thì chúng ta thấy là đây là một ở trong những phản ứng có tính chất là nặng nhất của Phật giáo, nặng nhất từ phía cộng đồng tăng chúng đối với một cá nhân, một cư sĩ có những điều không phải. Nhưng cái nặng nhất đó, ở đây là sự ốc bạc, không có nhận sự cúng dường. Nhưng mà thưa quý vị, điều này nó có khó tính gọi là nặng hay là nhẹ thì cũng phải coi cái sự hiểu biết của những người đó. Cũng như trong 8 điều mà từ đó tại đây thì thường là những điều mà nhiều người cư sĩ ngày hôm nay phạm phải. Chúng tôi thưa rằng có một số các cá nhân của những người Phật tử cư sĩ thì nghĩ rằng cái phản ứng vui hay là buồn của mình chỉ có tất cách là cá nhân, nó không có cái gì đáng kể, nhất là nó chỉ là chuyện vui buồn mà thôi. Nhưng mà ở trên thực tế nó là những cái điều lỗi lớn. Nếu những điều đó và nó tạo ra những việc làm rõ ràng như là cố tình làm điều này hay cố tình làm điều kia gây ra sự bất lợi cho tăng chúng hay một cá nhân, thậm chí còn bị bắn tam bảo, cái vấn đề nó nặng nhẹ nó rất tùy theo mỗi người. Dĩ nhiên là với một người hiểu đạo thì đây là một vấn đề cực lớn. Trong 8 pháp này khi mà chúng ta đề cập đến thì ít có khi nó xảy ra đơn thuần là bởi vì người cư sĩ vô tình, mà thường nó xảy ra là do cái phiền não. Và cái phiền não ví dụ như quá bực tức, quá giận dữ, hay là hoặc giả do tà kiến, tức là hiểu sai, hoặc giả là do những người ngoại giáo sử dụng. Ở tại Hoa Kỳ nó cũng có trường hợp một số các ngôi chùa được nổi tiếng là những ngôi chùa thường hay đuổi chư tăng, hay thường hay có một cái thái độ này, thái độ kia đối với chư tăng. Chúng ta thì gọi là chùa hội đó. Chùa hội tức là cái chùa hoàn toàn nằm trong sự quản trị của cư sĩ. Và đôi khi thưa quý vị, nó tạo thành một cái nếp. Cái chùa đó chuyên môn là đuổi chư tăng, nghĩa là chỉ đi về làm trụ trì. Không phải là một vị, hai vị, ba vị, mà hầu như là không có vị nào về mà không bị đuổi. Thì lâu ngày nó tạo nên một cái phản ứng tự nhiên của tăng ni ở tại Hoa Kỳ thì né những ngôi chùa như vậy, không có lui tới, không có sinh hoạt với những ngôi chùa đó. Nhưng mà từ những lời dạy này của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng một cái thái độ mà chư tăng có thể làm là tỏ thái độ bằng cách không có nhận sự cúng dường, không có qua lại, không có làm việc chung với những vị đó. Nhưng mà phải nói rằng ở từ những cái lời dạy này của Đức Phật cho thấy là đạo Phật từ trong buổi sơ thời cho đến bây giờ không đặt nặng ở giáo quyền. Nếu trường hợp bất đắc dĩ thực chánh đã thì tỏ thái độ là không có quan hệ, không nhận cúng dường, chứ không làm chuyện gì khác. Thì thưa quý vị, điều này có những điểm đặc biệt là thú vị và lợi ích cho chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu về cái hình thái tồn tại của cộng đồng tăng chúng thời Đức Thế Tôn tại thế và mãi về sau này. Phật giáo không có tồn tại như là một tôn giáo đầy quyền lực, một cái đạo giáo mà tương phản với là Phật giáo này hoàn toàn đó là Hồi giáo. Khi mà những vị giáo sĩ lên nắm quyền, thậm chí còn đưa ra những cái luật lệ, ví dụ như là một số các giáo sĩ Hồi giáo từng đưa ra những bản án tử hình đối với một vài người, kể cả những người Hồi giáo mà không có tuân thủ một cái luật lệ hay là làm những điều mà họ cảm thấy rằng đi ngược lại với cái chủ trương của những người Hồi giáo. Thì khi mà những vị giáo sĩ đã đưa ra những biện pháp như vậy đó, thì họ muốn chứng tỏ rằng cái quyền của họ, họ muốn chứng tỏ rằng cái giáo quyền hay hoặc giả là cái sức mạnh của đạo giáo đó nó đạt đến cái chỗ rất là tuyệt đối, chúng ta gọi là tương đương với luật vô phép đức và thậm chí còn hơn thế nữa. Ví dụ như là ngày xưa Ayatollah Khomeini, vị giáo sĩ Hồi giáo lãnh đạo của cái nền cách mạng huynh đệ Hồi giáo ở tại Iran chẳng hạn, thì nói về điểm này chúng ta phải nhận là đạo Phật thế giới được gọi là một tôn giáo hòa bình, bởi vì ngay cả trường hợp những người cư sĩ có những cái lầm lỗi mà chúng ta gọi là trọng tội lớn, như là quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng, hay là cố ý chia rẽ Tăng, hoặc giả là cố ý dèm xỉm hay là làm mất đi cái quyền lợi của chư Tăng bằng cách này cách khác v.v. Thì cái thái độ mà nặng nhất mà chư Tăng có thể tỏ được đó là từ chối không nhận bất cứ sự cúng dường theo nghĩa đen
Thì sự khi cái nghiệp bóng có nghĩa là không có qua lại, không có tiếp tục là cái ruộng phước, là cái phước điền cho người đó nữa. Thì riêng về điểm này, chúng ta đã thấy cái tinh thần đặc biệt hết sức là phải chăng của những vị tu sĩ, của những vị xuất gia. Chúng ta sống ở hải ngoại thì quý vị đôi lúc chúng ta phải đối diện với những trường hợp rất là đặc biệt. Những trường hợp này là trường hợp mà một vài cá nhân họ đi đến, họ làm những việc hết sức là sai quấy đối với cộng đồng Phật giáo. Và thường thường chúng tôi ở trong cái trường hợp và gần như là chúng tôi phải có một thái độ, phải lên tiếng. Mà nhiều Phật tử họ muốn chúng tôi có một thái độ lên tiếng rất là mạnh mẽ, hay là có một cái gì đó về điểm này. Nhưng mà chúng tôi biết cái ý muốn của người quý Phật tử là một lẽ, mà cái luật đạo là một lẽ, mà cái tư thế của một vị tỳ kheo là một lẽ. Chúng tôi nghĩ một cái thí dụ về điểm này, chúng tôi nghĩ là có lẽ là chúng tôi chỉ nói chung. Chứ thật ra, thưa quý vị, ở trong những cái bài pháp mà chúng tôi thuyết pháp đó, chúng tôi không có dùng bài pháp đó để nhắm vào một cá nhân người nào. Tại vì bản thân của chúng tôi đó là một vị tăng sĩ. Chúng tôi xem những cái gì mà mình thuyết pháp đó, nếu mà cần thiết thì chỉ nói đến những giá trị liên quan đến lời dạy của Đức Phật, hơn là dùng, chứ chúng tôi không có dùng bài pháp đó để mà nhắm vào một vài cá nhân khác. Nhưng mà chúng tôi mượn điều này để dùng một thí dụ, và thí dụ đặc biệt này tại vì nó liên quan đến cá nhân chúng tôi, liên quan đến Hòa Thượng Hậu Giác. Thưa quý vị, từ thập niên 80 đó, Hòa Thượng Hậu Giác thì chúng tôi thường sang bên Âu Châu để sinh hoạt Phật sự. Và đặc biệt là một quốc gia mà Hòa Thượng Hậu Giác của chúng tôi vẫn đi sinh hoạt cho đến ngày hôm nay, đó là Thụy Sĩ. Thì khi mà ngày còn khỏe mạnh đi sang đó thì những năm đầu tiên có một điều là ngày thường kêu gọi để thành lập một ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy ở tại Thụy Sĩ. Và có một số quý Phật tử đã cúng dường để làm một cái quỹ tạo thành một ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy. Thì lúc bây giờ sinh hoạt ở Thụy Sĩ có hai ngôi chùa. Một là ngôi chùa có tên là Chân Minh Tịnh Xá, ngôi chùa đầu tiên. Và về sau này từ Chân Minh Tịnh Xá đó, họ lập thêm một ngôi chùa nữa, có cái tên là chùa Phật Tổ Thích Ca, là hai ngôi chùa. Hai ngôi chùa này hoạt động trong sinh hoạt căn bản là của Phật giáo Nguyên Thủy và của Hội Phật giáo Nguyên Thủy. Và lúc đó đó, cái Hội Phật giáo Nguyên Thủy thành lập để làm thế nào cuối cùng để mua một ngôi chùa mà của Phật giáo Nguyên Thủy thành lập ở Thụy Sĩ. Và thứ gì, năm 1994 đó, thì ngôi chùa Pháp Luân, tức là ngôi chùa chúng tôi đang trụ trì bây giờ đó, nó ra đời ở tại Houston, không phải tạo một cơ sở tạo mãi ở tại Houston, Texas. Và trong lúc mà mua ngôi chùa mới như vậy đó, thì quý Phật tử ở bên Thụy Sĩ họ đề nghị rằng ở bên Thụy Sĩ có cái ngân quỹ là 200.000 Mỹ Kim, là chỉ lợi có hơn 200.000 quan Thụy Sĩ thời đó. Và thay vì để nó không làm gì đó thì họ đề nghị là cho mượn để mua ngôi chùa Pháp Luân. Và lúc đó thì Hòa Thượng Hộ Giác thấy rằng cái việc đó nó cũng hợp lý, là bởi vì ở Thụy Sĩ lúc đó làm xây chùa rất là khó khăn. Một ngôi chùa mà được mua tại Thụy Sĩ lúc bây giờ rất là cao, có thể cả hàng triệu quan Thụy Sĩ, mà vẫn chưa mua được một cái cơ sở. Và do vậy thì chùa Pháp Luân đã mượn cái số tiền đó để trả tiền nhà băng để mua cái cơ sở ở trên đường South Fork Ocean bây giờ. Và thưa quý vị, chỉ thời gian ngắn sau đó thì nó có một cái biến cố xảy ra liên quan đến một cái ngôi chùa của Phật giáo Nguyên Thủy ở tại Thụy Sĩ, đó là chùa Phật Tổ Thích Ca. Cái biến cố đó là chúng tôi nói là đằng sau đó có một cái nhóm người hay là một cái âm mưu gì đó, là họ đuổi sư Bụ Trí, lúc bây giờ là trụ trì ở chùa đó. Sư Bụ Trí là một nhà sư Nam Tông, đúng là cái người thành lập ra chùa Phật Tổ Thích Ca. Thì cái chùa Phật Tổ Thích Ca, mà cái chữ Phật Tổ Thích Ca do sư Bụ Trí đặt, là tại vì sư Bụ Trí nghĩ rằng cái chữ đó là nói lên Phật giáo Nam Tông. Thế thì bên Bắc Tông đó là chùa A Di Đà chẳng hạn, thì bên Nam Tông chùa Tổ Thích Ca. Và sư thơ tự ở trong chùa đó thì hoàn toàn chùa Nam Tông hết. Nhưng mà những người này đuổi sư Bụ Trí đi, và khi họ đuổi đi thì chúng tôi cũng có đến, chúng tôi có mặt ở tại đó thì chúng tôi chứng kiến cái việc đó. Và cái thái độ của họ đối với sư Bụ Trí và cái thái độ của họ đối với Tam Bảo đó làm cho chúng tôi quyết định là chúng tôi không có liên hệ với ngôi chùa đó từ đó cho đến bây giờ. Nhưng mà nó có cái sự việc như vậy, là cái số tiền mà 200.000 qua Thụy Sĩ đó mà Hội Phật Giáo Nguyên Thủy lúc bây giờ cho chùa Pháp Luân mượn đó, nó vốn không phải là chùa của chùa Tổ Thích Ca, mà nó là của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ. Và cái tiền đó đó là cái quỹ để thành lập ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ. Và khi mà chùa Phật Tổ Thích Ca mà bị chiếm đoạt bởi một số cá nhân đó, mà không còn là Phật Giáo Nguyên Thủy nữa đó, thì Chí Tăng Nguyên Thủy không có lui tới sinh hoạt ở tại đó. Nó phải nó nằm chỗ này. Và khi mà chùa Pháp Luân mà mượn á, thì số tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ thì có 6 người đứng ra để ký tên. Thì trong 6 người đó đó là hầu hết là những người mà vẫn còn theo Phật Giáo Nguyên Thủy, và chỉ có một người đó là bác Sang đó, ngày nay đó là bác còn làm việc trên chùa Tổ Thích Ca, tức là bác theo bên phía bên kia. Nhưng mà cái việc mà một số cá nhân nào đó họ chiếm ngôi chùa Phật Tổ Thích Ca mà không phải là khi họ chiếm ngôi chùa đó thì không có nghĩa là họ là người làm chủ cái Hội Phật Giáo Nguyên Thủy. Hội Phật Giáo Nguyên Thủy là một cái cơ sở, là một cái tổ chức đó, mà bao gồm luôn cả chùa Chân Minh Tịnh Xá. Và Hội Phật Giáo Nguyên Thủy nó là cái hội mà đặt cái mục đích là thế nào để mà thành lập. Để quý vị có thể chờ chúng tôi một chút, làm thế nào mà để thành lập một cái Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, làm thành lập một cái chùa Phật Giáo Nguyên Thủy về sau này ở tại Thụy Sĩ. Nó tạo cho chúng tôi một điều rất là khó xử về sau này, là khi mà chùa Pháp Luân mà muốn hoàn trả lại số tiền đó cho cộng đồng Phật Giáo Nguyên Thủy ở tại Thụy Sĩ đó, thì chúng tôi không thể nào trả lại cho chùa Phật Tổ Thích Ca, bởi vì chùa Thích Ca Phật Tổ Thích Ca chỉ là một thành viên trước kia của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, và chùa Thích Ca Phật Tổ Thích Ca bây giờ cũng không phải là của Phật Giáo Nguyên Thủy nữa. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nói như vậy thì có thể hiểu được. Thì thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay đó, thì Hòa Thượng Hộ Giác và chúng tôi vẫn còn cố gắng cùng với một số Phật tử để tiếp tục cái nỗ lực làm thế nào để tạo mãi một cái cơ sở Phật Giáo Nguyên Thủy ở tại bên Thụy Sĩ. Cái vấn đề rắc rối đó là chỗ này, là một số thành phần mà không liên hệ đến Phật Giáo Nguyên Thủy, và thậm chí là những người chống lại giáo hội Phật Giáo Nam Thống Nhất nữa. Ngày hôm nay có một số cá nhân như vậy, họ không phải chống giáo hội Thống Nhất mà họ cả chống Phật Giáo nữa, họ thuộc về thành phần điều hành của chùa Phật Tổ Thích Ca. Thì họ nói rằng Hòa Thượng Hộ Giác và chúng tôi đó là chiếm đoạt đi cái số tiền đó của chùa Phật Tổ Thích Ca. Chúng tôi nói như vậy, quý vị có thể nghe, quý vị có thể hiểu được chúng tôi hy vọng quý vị thấy hiểu về vấn đề nó hơi sắc hơn một chút. Dĩ nhiên là nó là một cái chuyện rắc rối, nó không có đơn giản. Bây giờ giả sử như chúng tôi giao số tiền này cho nhóm A hay nhóm B, thì ngay cả một số Phật tử đó, ở bên đó họ cũng không đồng ý. Và quý vị có thể chờ chúng tôi một chút nha. Nhưng quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Dạ thưa bà. Dạ, dạ cô bà. Dạ, 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 chúng tôi không thể giao lại cho chùa Phật tổ Thích Ca, bởi vì lý do đó là có bốn lý do đơn giản là chùa Phật tổ Thích Ca không phải là đại diện cho hội Phật giáo Nguyên Thủy, và chùa Phật tổ Thích Ca là một ngôi chùa đang chống phá Phật giáo Nguyên Thủy, và chẳng những vậy mà các vị còn chống lại giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đối với chúng tôi là hòa thượng Hộ Giác, thật ra hòa thượng Hộ Giác hòa thượng lớn tuổi rồi, thì hòa thượng mong muốn để giải quyết vấn đề đó, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có một điều duy nhất mà chúng tôi hướng đến làm đó, ở trong tương lai thì chỉ đó là sẽ sử dụng số tiền đó, và dĩ nhiên là phải vận động thêm nhiều nữa, để có vận động làm cách nào mà lập một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy ở Thụy Sĩ. Một quốc gia như Thụy Sĩ thì thật sự quý vị khó lập chùa lắm, nó không phải đơn giản, tại vì nếu chúng ta muốn thành lập thì thưa quý vị có thể tốn cả hàng triệu đồng mới thành lập được, chứ không phải một số tiền 200 ngàn là số tiền rất là nhỏ. Nhưng mà bây giờ cho dù số tiền nó nhỏ đi nữa mà giao lại cho chùa Tổ Thích Ca, chúng tôi cũng muốn có một cái tổ chức Phật giáo nào đó để trả xong. Nhưng mà nó không đơn giản, số tiền đó không đơn giản chỉ là một số tiền, mà nó còn là cái trách nhiệm của Hòa Thượng Hộ Giác, trách nhiệm của chúng tôi đối với Phật giáo Nguyên Thủy ở tại Thụy Sĩ nhiều năm qua. Và hơn thế nữa, có những cái thành phần mà chúng tôi gọi là những thành phần gọi là muốn phá hoại Phật giáo đó, thì họ cố tình họ làm thế nào để chúng tôi phải lên tiếng nói về những cái chuyện lộn xộn giữa Nam Tông và Bắc Tông. Bây giờ bản thân của chúng tôi, thưa quý vị, khi sinh hoạt đó thì chúng tôi muốn tìm một cái vị thế sinh hoạt luôn luôn là có cái cách hòa đồng giữa tất cả các truyền thống Phật giáo. Thì chúng tôi phải nói thật với quý Phật tử một điều rằng, những khi mà chúng tôi đề cập đến giáo lý đó, thì dĩ nhiên chúng tôi có nói với quý vị biết về sự khác biệt, Nam Tông là như vậy, Bắc Tông là như vậy. Nhưng mà trên cái chuyện hoạt động đó, thì chúng tôi phải có một cái thái độ là hài hòa tự nhiên. Thái độ hài hòa tự nhiên này là tại sao? Tại vì chúng tôi hoàn toàn tin rằng nếu mà vì vấn đề mà tông phái mà nó tạo thành những cái sự xáo trộn hay là phiền phức giữa trong cộng đồng Phật giáo, thì điều đó là điều mà chúng tôi hoàn toàn không bao giờ muốn làm hết. Bản thân của chúng tôi là một thành viên của giáo hội Phật giáo Đông thống nhất, và khi chúng tôi làm việc thì chúng tôi muốn sinh hoạt rất là hài hòa về chuyện này. Nhưng mà người ta cố gắng để đẩy chúng tôi phải lên tiếng là làm thế nào á, như là một vị tăng sĩ Nam Tông mà đặt vấn đề Nam Tông và Bắc Tông, đặc biệt trong cái khung cảnh hoạt động của cộng đồng Phật giáo Thụy Sĩ. Thì thứ gì vì vậy chúng tôi thường giữ im lặng. Cái giữ im lặng đó nó cũng là một điều mà chúng tôi nói ở tại đây hồi nãy thì quý vị là Đức Phật dạy dạy có nhiều trường hợp mà chư tăng có thể phản ứng bằng cách úp bát. Chữ ốp bát ở đây tối thường nghĩa đen đó là chúng ta hiểu là chúng ta không muốn dùng cái chữ tẩy chay. Cái chữ tẩy chay ngày nay phải chuyện rất là nặng, nhưng mà người trong anh chữ bôi khách, chữ bôi khách có nghĩa là chúng ta có bị tăng sĩ có thể nghĩ rằng những người đó họ đã làm những cái chuyện quá đáng, hay họ làm những cái chuyện mà nó đi ngược lại với tinh thần của đạo, thì Đức Phật cho phép các vị tỳ kheo có quyền có thái độ như vậy. Đây là sự cho phép của Đức Phật. Và dĩ nhiên là có nhiều Phật tử cũng nói với chúng tôi rằng cái phản ứng như vậy nó rất là yếu ớt đối với những người mà họ cố tình phá hoại, hay là đối với những người họ rất là hung hăng. Nhưng mà riêng đối với chúng tôi nghĩ rằng nó không có phải là một thái độ yếu ớt, mà nó là một thái độ phải chăng đối với những vị tu sĩ Phật giáo. Đạo Phật là một cái tôn giáo rất là khoan dung, rất là hòa ái, và riêng đối với những vị tăng sĩ đó, thì nếu có cái phản ứng nào mà nó gọi là phải cách trong cái tinh thần của Phật pháp và trong cái tư thế của một vị tu sĩ đó, thì chỉ nên đến chuyện đó hơn là nó có những cái gì rất là nặng nề. Có lẽ thưa quý vị, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đến đây là đời sống của chúng ta rất là dễ rơi vào trong một số các trường hợp mà tranh chấp lời qua tiếng lại, hay là có những cái sự đôi co nặng nề thù hận. Bao giờ riêng đối với cá nhân chúng tôi cũng tin là trong lòng của chúng ta mà nuôi dưỡng sự hận thù, trong lòng của chúng ta nuôi dưỡng những cái gì đó, những cái thái độ mà nặng nề với bất cứ ai, thì tự mình là mình phiền não trước. Và cái chữ phiền não mà trong chữ Hán là cái phiền não mà dùng trong trong cái ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta đó, là một cái đời sống nó không an lạc. Chúng tôi thấy ví dụ là người ta thường nghĩ là mình nên có thái độ này, mình nên có thái độ kia. Nhưng mà thật ra trong cái sâu thẳm của giáo lý của Đạo Phật đó, bất cứ một cái thái độ, bất cứ cái hành xử gì mà chúng ta có đối với cuộc đời, đối với người hay người khác, mà trong sự hành xử đó trước hết là chúng ta mua lấy cái phiền não cho chính mình đó, thì từ điểm đó đó nó là vấn đề, và từ điểm đó là một điều không có tốt đẹp. Tại vì sao? Là tại vì chúng ta sống ở trong cuộc đời nó có trăm muôn ngàn những chứng duyên, nó có muôn ngàn những cái chuyện phiền não, nó có muôn ngàn cái chuyện mà kẻ thương người ác, kẻ này chống đối kẻ kia, khen ngợi kẻ này đối mình đối với khác. Trong những việc đó, nếu mà chúng ta có một cái phản ứng mà chúng ta giữ lại ở trong lòng đó, thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là không biết những người đó như thế nào, nhưng mà bản thân của chúng ta là phiền não trước nhất. Bây giờ thì quý vị, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện, và từ câu chuyện này chúng ta sẽ hiểu được cái thái độ của Đạo Phật. Là trong kinh Brahmacala, tức là bài kinh đầu tiên của từ bộ kinh đó, bài kinh Phạm Võng rất là nổi tiếng đó, thì kể câu chuyện là có một lần Đức Phật và Chư Tăng đi du hành, tức là đi ngang một cái quốc độ, và trong khi Đức Phật đang đi thì cùng với Chư Tăng thì đằng sau có hai cái thầy trò của ông Bà La Môn. Người vị thầy đó thì dùng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất để mạt sát, để chỉ trích Đức Phật. Quý vị đừng nghĩ rằng Đức Phật không ai chỉ, không ai mạt sát đâu. Có rất là nhiều người mạt sát chỉ trích Đức Phật nặng nề thậm tệ khi mà Đức Phật còn tại thế cơ. Nhưng mà người học trò thì ngược lại, thì dùng rất là nhiều cái ngôn ngữ, nhiều cái lời để ca ngợi Đức Phật, ca ngợi Chư Tăng, ca ngợi giáo pháp. Thì sau khi mà Chư Tăng đi về đến cái nơi để mà nghỉ ngơi đó, thì Chư Tăng mới nói, đem cái chuyện đó ra mà nói. Thật lạ lùng, hồi trưa mình đi trên đường như vậy, nghe hai thầy trò họ nói về Đức Phật, nói về giáo pháp, nói về Chư Tăng như vậy đó. Thì lúc đó Đức Phật kể đến và người hỏi là Chư Tỳ Kheo đang nói chuyện gì, thì Chư Tỳ Kheo mới trình bày câu chuyện đó. Thì Đức Phật ngài có dạy một điều, và đó là bài học rất là quan trọng, là ngài dạy là ở trong đời sống đó, khi mà mình nghe người ta khen hay người ta chê đó, thì mình không nên lấy đó để mà làm vui làm buồn, là bởi vì cái lời khen và lời chê đó, nếu mà chúng ta đặt nặng vấn đề cảm xúc thôi, hãy là chúng ta có một cái chân lý bất di bất dịch ở trong mỗi chúng ta, là ai khen mình thì vui, ai chê mình thì mình phiền não đó, thì chúng ta sẽ có phiền não hoài. Chúng ta có nhiều cách để phiền não trong cuộc đời, và trong cuộc sống này nếu chúng ta nuôi cái ý tưởng mà hận thù với bất cứ ai đó, thì cái việc mà riêng về ý tưởng hận thù đó ở trong lòng chúng ta đã phiền não rồi. Có nhiều khi thưa quý vị, người ta rất là thích thú đối với cái thái độ, chúng ta gọi là thái độ hung hăng. Tại vì người ta nghĩ là thái độ hung hăng đó, nó là một cái gì rất là khoái trá, nó rất là vui thích. Nhưng mà thật sự cái thái độ hung hăng đó, tự họ là họ phiền não. Chúng tôi lấy ví dụ là đôi khi quý Phật tử vào sinh hoạt trong bao thóc, quý vị thấy có những người khủng bố. Dạ, thấy có những người khủng bố vào trong rung họ, lên họ giật đứt, họ chửi bới ung sùng, họ chửi bới những cô rất là tục tiểu, rất là thô tháo. Thì thật sự chúng tôi biết đó là những người mà họ giật được mít, họ chửi những câu như vậy đó, thì họ cảm thấy họ rất là khoái chí, họ rất là thích thú là à, tôi đã giật mít được, tôi đã chửi được. Nhưng mà cái là cái nhìn của cá nhân người đó. Nhưng mà cái nhìn của chúng ta khi mà chúng ta nhìn lại đó, chúng ta là người khách quan thì chúng ta nhìn lại đó là không biết họ thích thú, thích thú cái gì. Nhưng mà từ thái độ hàng học, thái độ chửi bới của họ, họ đó, nó đã là cái phiền não của chính họ. Cái việc còn lại là chúng ta có phiền não hay không? Nếu mà chúng ta thấy họ chửi bới mình mà mình phiền não như họ đó, thì thứ gì chúng ta cũng có vấn đề. Ngã trên xa này có nói một câu cũng rất là thú vị. Ngài nói rằng cái chuyện mà người ta phiền não đó, đó là chuyện của người ta. Nhưng mà nếu mà mình chút lấy cái phiền não đó là chuyện của mình. Hay là một cái danh hào, một văn hào Tây Phương họ nói rằng người ta có thể cố tình gây cho bạn cái sự buồn phiền, nhưng mà nếu chính bạn buồn phiền là tại vì bạn cho phép người ta làm cho bạn buồn phiền. Thì như vậy đó, ở trong tất cả mọi cái hoàn cảnh, ở trong tất cả mọi cái sự việc mà xảy ra mà liên quan đến Phật Pháp đó, thì cái câu hỏi đặt ra là cái tâm của chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta nói điều đó mà bằng cái tâm tư hằng học, bằng cái tâm tư cay đắng, bằng cái tâm tư độc ác, bằng cái tâm tư mà đầy phẫn nộ đó, thì thứ gì chính chúng ta đang đứng ở trên một cái vị thế bất lợi cho mình chứ không phải là người khác. Có nhiều khi mình bực bội, mình nói rằng anh hay là chị làm cho tôi phiền não, chị là làm cho tôi khổ sở. Nhưng mà thật ra chính mình tự tạo cho mình khổ sở và mình cho phép người khác tạo cho mình cái phiền não, rồi mình đi trách móc người khác. Thì điều đó là một điều mà chúng ta thấy là trong Phật Pháp đó rất nhiều, là cái trạng thái tâm của chúng ta, cái trạng thái của tâm của chúng ta mới rất là quan trọng. Nên chi trong những trường hợp như vậy đó, thì Đức Phật này dạy cái phản ứng của cộng đồng tăng chúng hay tăng sĩ là có thể là làm cái pháp gọi là úp bát. Úp bát ở đây gọi là không có nhận sự cúng dường, không có qua lại. Và đại khái là chúng ta có thể hiểu nó ở trong nhiều hình thức khác nhau. Ở đây chúng tôi sẽ nhắc lại là nó không có phải là hình thức giống như chữ tẩy chay mà chúng ta nói ngày hôm nay. Cái chữ tẩy chay là ở bên ngoài người ta mua bán hay là trong chính trị họ làm này kia, nhưng mà ở đây là một thái độ của chư tăng. Và cái thái độ đó nó rất là đẹp ở một chỗ đó là cho chúng ta thấy được cái tinh thần rất là hòa hài, cái tinh thần rất là từ bi của đạo Phật. Và ngay cả cộng đồng Phật tử ngày nay, người Phật tử ngày nay cũng khó đánh giá. Có nhiều khi quý vị Phật tử rất là bực bội đối với chúng tôi rằng bên này họ chửi Phật giáo, bên kia họ chửi Phật giáo, mình thấy có cái gì đó mình chửi lại. Và kinh nghiệm của chúng tôi xưa nay thấy đó, là những cái chuyện mà chửi với qua lại đó, việc đầu tiên nó mang lại cho chúng ta là gì? Đó là cái phiền não trong lòng mình. Nên chỉ ở trong mọi hoàn cảnh đó, hoàn cảnh nào cũng vậy, cái thái độ vừa phải của Phật trí, cái độ vừa phải của một cộng đồng, nhất là cộng đồng của tu sĩ đó, là làm thế nào để bản thân của chúng ta đừng bị vướng vấp vào cái chuyện phiền não. Việc đó nó là việc quan trọng. Chúng tôi nghĩ như vậy, thưa quý vị, đạo Phật là một tôn giáo hướng nội. Tại sao chúng ta nói như vậy? Tức là trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta sẽ tự đặt một câu hỏi trở về với chính bản thân của mình là khi mà mình hành động, mình phản ứng, cái tâm của mình là gì? Cái tâm mình ra sao? Và trong cái mảnh vườn tâm đó, chúng ta gieo rắc những hạt giống gì? Nếu mà cái tâm của chúng ta trong lúc đó mà chúng ta gieo những hạt giống đầy dẫy sự độc ác, đầy hận thù đó, đó là cái lỗi của chúng ta chứ không phải lỗi của người khác. Thật sự mỗi chúng ta đều có trách nhiệm tối hậu, có trách nhiệm sau cùng đối với cái vui buồn, đối với những thương ghét của chúng ta. Nếu mà chúng ta sống mà với một thái độ mà trong lòng đầy những độc độc được thể hiện qua ngôn ngữ, độc độc thể hiện thái độ đó, đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Và với một người Phật tử mà hiểu đạo đó thì không bao giờ nói rằng tại vì ông A, tại vì bà B, cho khiến như chúng tôi phẫn quốc, phẫn nộ như vậy. Nhưng mà cái chuyện phẫn nộ ở trong lòng chúng ta là do chính chúng ta tự gieo rắc đấy. Và do như vậy, thưa quý vị, 2.500 năm qua đã, 2.500 năm đã đi trôi qua rồi. Nhưng mà có một điều chúng ta thấy rất là rõ là ngày hôm nay, người ta vẫn nói đến Đạo Phật là một tôn giáo của hòa bình. Tại sao? Là tại vì Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta, trong tất cả mọi trường hợp thì hãy nhìn vào tâm của mình. Và trong tất cả mọi trường hợp phải đặt vấn đề tự hỏi rằng cái việc làm đó chúng ta, cái lời nói, hành động, ý nghĩ đó, nó có đi với dục tư duy, đối với sân tư duy, nó đi với hại tư duy hay không? Nó có đi với phiền não hay không? Và nếu nó đi với phiền não thì Đức Phật ngài dạy rằng những người đó không có làm theo lời dạy của Đức Phật. Thì tám pháp này chúng tôi nghĩ rằng có thể là quý Phật tử có cái ý muốn là chúng tôi giảng rõ về tám pháp, nhưng mà chúng tôi thấy nó không có cần thiết nhiều, là bởi vì khi mà quý vị nghe thì MC đọc liên quan đến tám pháp thì quý vị hiểu, và quý vị hiểu rất là rõ. Thí dụ như là làm sao mà thế nào là chia rẽ tăng, hay là làm quỷ, làm mất quyền lợi của chia tăng, hay là quỷ bắn Phật, quỷ bắn Pháp, quỷ bắn tăng, chúng tôi không cần giải thêm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái tinh thần, mà cái thái độ mà Đức Phật gọi là Úc Tát, và ngài dùng chữ nếu muốn, là một cái thái độ rất là đẹp. Có lẽ từ cổ chí kim ít có và hiếm khi thấy một cái tôn giáo nào, nhất là một tôn giáo lớn, mà có một cái thái độ như vậy. Và cái thái độ đó nó đến từ ở trong cái bản chất của tôn giáo đó, như là Đạo Phật. Vì vậy, thưa quý vị, nếu Đạo Phật không còn là Đạo Phật nữa, nói một cách khác là Đạo Phật không còn là đạo của từ bi, của trí tuệ nữa, thì có lẽ là tất cả những điều đó nó sẽ ý nghĩa lớn đối với chúng ta. Mà chúng tôi nói thật sự là cái giá trị lớn của Đạo Phật là dạy cho chúng ta nhìn vấn đề một cách khác hơn là với cái tập khí, đối với cái phiền não, với cái thói quen thông thường của chúng sinh ở trong cuộc đời này. Cái thái độ đó là thái độ có hiểu biết, thái độ đó là thái độ có nhìn vào chính nội tâm của mình. Và nếu chúng ta hiểu được điều này được, thì chúng ta sẽ thấy rằng có một sự khác biệt rất lớn ở với một người không có hiểu Phật Pháp và một người hiểu Phật Pháp. Thì thưa quý Phật tử, riêng đối với tám pháp này, chúng tôi tin rằng nhiều người ngày nay đó không có để ý, và quý vị không để ý, nhất là những người Phật tử đi chùa. Chúng tôi thưa với quý vị rằng thường thường là mình làm theo cảm tính, theo cảm xúc vui buồn. Ví dụ như quý vị đi chùa cảm thấy có thân với vị sư này, thân với thầy này, không thích thầy kia, thì đem chuyện thầy này để nói chuyện thầy kia. Nhiều khi mình không hiểu là cái gì mình chia rẽ tăng nó hại như thế nào. Dạ, hay là một cái có những cái lời nói xúc xỉm của chúng ta đến đối với Tam Bảo mà chúng ta không biết nữa. Chúng ta nghĩ rằng lời nói đó chỉ là lời nói, ý kiến chỉ là ý kiến thôi. Đúng ra ở tại các quốc gia Phật giáo đó, người Phật tử luôn luôn tỏ cái thái độ rất là cẩn trọng với điều này. Là tại vì người Phật tử hiếu đạo thì người Phật tử sẽ thấy rằng cái đó là lửa, cái đó nó là cái nguyên nhân dẫn vào đọa lạc, cái nguyên nhân sẽ dẫn vào con đường khổ cảnh. Do đó khi mà những nhân vật Phật giáo, những người Phật tử hiểu đạo đó thường là không đi quá xa. Đôi khi thưa quý vị, chúng tôi có cảm nhận rằng ngày hôm nay, và đặc biệt riêng trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, người ta rất là dễ sử dụng những cái ngôn từ, mà những ngôn từ đó mà nó có thể nó không phải là chỉ nặng nề không, mà nó vượt xa sự nặng nề đó. Và đối với cái bối cảnh tôn giáo, đối với bối cảnh chùa chiền, đôi khi chúng tôi tự hỏi rằng tại sao người ta có thể làm như vậy. Tại vì chúng ta không có cái căn bản, và chúng ta không có căn bản mà ra. Lấy ví dụ như là hồi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, một cái chuyện mà phải nói với quý Phật tử là lúc đó chúng tôi thấy rất là bình thường. Nhưng mà sau này chúng tôi đi ở các xứ khác thì chúng tôi mới thấy rằng trong cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta có vấn đề. Cái chuyện nó như vậy là khi mà chúng tôi còn nhỏ mà đi ở trong làng, đi ở trong xóm, thường thường mấy đứa nhỏ xíu thôi, có khi là 5-7 tuổi nó chạy theo nó đông thầy chùa, nó chạy theo nó chọc. Trong lúc đó cha mẹ của nó sẽ đi chùa, trong lúc đó cha mẹ của những đứa nhỏ đó thì lại cúng chùa và có khi khi là Phật tử nữa. Nhưng mà sao có lạ là cái tuổi thơ nó lớn lên, nó kinh nghiệm hàng xóm, nó kinh nghiệm người này kia, nó gặp chư tăng thì nó không chấp tay xá mà chạy lên thầy chùa. Và chuyện đó nó không ít ở tại Việt Nam. Phải nói rằng chúng tôi gặp chuyện đó nhiều nữa, tôi thấy nó quá quen. Khi nó quen đó thì chúng tôi nghĩ là con nít thì nó gặp như vậy thôi. Nhưng mà lớn lên có dịp đi chỗ này chỗ kia thì chúng tôi thấy rằng trong những nền văn hóa khác chúng tôi không thấy như vậy. Ví dụ như là ở Nhật Bản hay là ở Thái Lan, ở Biên Điện hay là ở bên xã hội Tây Phương, chúng tôi cũng không thấy một đứa nhỏ nào chạy theo mấy vị linh mục hay mục sư để mà chọc, không bao giờ hết. Nhưng ở Việt Nam chúng ta có chuyện nó xảy ra. Nó tại sao vậy? Nó có một cái gì đó nó thiếu, nó có một cái gì đó hình như là nó không có căn bản ở trong cái sự giáo dục, nhất là sự giáo dục Phật pháp ở trong gia đình. Và khi chúng ta lớn lên thì quả quan lắm, cái việc ở trong ngàn người đó thì có được một vài trăm người mà có được cái sự nghiêm cẩn trọng đối với cái lời nói, cái hành động, ý nghĩa của mình. Có nhiều khi chúng ta đọc những cái bài viết mà ở trên internet đó, người ta chửi qua chửi lại đó, chúng tôi không biết cái chuyện đó nó đúng sai phải quấy, nhưng cái ngôn ngữ, cái ngôn phong của những người họ chửi bới đó, nó làm cho chúng tôi cảm thấy, thứ gì chúng tôi cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm có một điểm đó là con người của chúng ta sống nó không nghĩ là chúng ta có thể nuôi dưỡng những nọc độc như vậy, những cái chất, những cái độc tố như vậy mà nó in hằn sâu kín trong lòng chúng ta. Đến khi mà nó có dịp mà nó tuôn ra bên ngoài thì quả thật là chúng ta thấy là tính rất là dễ sợ. Ở trong đời sống chúng ta, nếu mà chúng ta có phiền lòng một người nào đó hay chúng ta có bất đồng một người nào đó thì chúng ta cũng có thể có cái ngôn ngữ nó vừa phải, tôi không thích hay là tôi không đồng ý với việc đó, chứ không có nói với nhau cái ngôn ngữ mà dễ sợ như vậy. Nhưng mà chuyện đó là chuyện xảy ra. Do vậy có nhiều Phật tử đã hỏi chúng tôi về chứ cái vấn đề của Phật giáo Việt Nam ở chỗ nào. Chúng ta thường nghĩ là vấn đề là chỗ này hay vấn đề chỗ kia. Chúng tôi thưa thật với quý vị, chúng tôi nghĩ cái vấn đề của cộng đồng Phật giáo Việt Nam chúng ta đó là thiếu cái chất của chánh pháp. Cái chánh Phật pháp đó thì nó in trong kinh sách, quý vị đừng nghĩ rằng chùa chiền mọc lên có kinh sách nhiều cái rất là tốt, nhưng cái chất đó nó nằm ở trong đời sống, nó nằm ở trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Một cái đạo tốt đó, nó phải tạo ra những con người tốt. Nếu một cái đạo giáo mà nó chỉ tạo ra con người đầy những cái tàn độc, đầy những cái sự hung hiểm, đầy những sự ác độc, đầy những cái thù dơ quán trả trong lòng đó, thì thật sự cái đạo đó không tốt. Chúng tôi không biết là lý thuyết như thế nào, nó ra thực hành ra sao, nhưng mà căn bản cái đạo tốt thì nó phải tạo ra những con người mà có cái chất sống nội tâm tốt. Và thưa quý vị, cái chất này nó rất quan trọng. Tại vì sao vậy? Tại vì sự hấp thụ đạo giáo đó, đó phải có khả năng hóa giải được những cái gì mà gọi là phiền não tệ hại của con người. Nên chi khi mà chúng ta đọc lại những cái pháp như là tám pháp mà chúng tôi vừa trình bày ngày hôm nay, thì quý vị sẽ thấy rằng đạo Phật là một tôn giáo của hòa bình. Thậm chí nếu quý vị đọc trong bộ kinh và kinh ví dụ cái xưa đó, thì Đức Phật ngài cũng có dạy một điều mà chúng ta đọc ban đầu chúng ta nghe thấy thì chúng ta thấy hình như là Đức Phật ngài đòi hỏi chúng ta hơi nhiều khi mà ngài đề cập đến người khác họ tổn hại chúng ta và chúng ta không có nuôi dưỡng hận thù với người đó, mà ai mà nuôi dưỡng hận thù thì người đó chưa có làm theo lời Đức Phật dạy thôi. Thì chúng ta nghe là Đức Phật đòi hỏi chúng ta nhiều quá, nhưng mà thật sự đó cái điểm chính ở trong cuộc sống là gì, là cái trạng thái tâm của chúng ta. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại một điều là trong cái ứng xử, ở trong cái thái độ, mà nếu cái ứng xử và thái độ đó, đó nó thể hiện rằng nội tâm của chúng ta chứa đầy những cái nọc độc, chứa đầy những phiền não đó, thì lúc đó chúng ta không có làm theo lời dạy của Đức Phật. Nên tám cái pháp mà ở đây mà chúng ta nói rằng Đức Phật này cho phép chư tỳ kheo úp bát với người cư sĩ, thì chúng ta có thể hiểu một cái bối cảnh Phật giáo từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến ngày hôm nay, là Đức Phật ngài dạy là nếu cần có một thái độ thì đó là thái độ của sự im lặng, thái độ của mặc tánh, thái độ của không có qua lại, không có giao thiệp. Nhưng mà ngài chưa từng dạy chúng ta là phải vũ trang, rồi phải phải chửi bới, rồi phải thế này, rồi phải thế kia. Nhiều khi chúng ta quên mất đi căn bản lời dạy của Đức Phật là gì. Thì thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn trở lại nguyên cả cái bài học ngày hôm nay để tóm tắt là trong bài học này Đức Phật có đề cập đến người Phật tử, người xuất gia có thể sử dụng cái thái độ uppak. Uppak ở đây hiểu theo cái nghĩa bóng, có nghĩa là không có nhận cúng dường, không có qua lại với người cư sĩ. Nếu người cư sĩ có làm một hay là nhiều điều ở trong tám điều mà được nêu ra ở tại đây, thì qua đó chúng ta hiểu được cái tinh thần rất là nhân ái, cái tinh thần rất là từ bi của Đạo Phật. Đồng thời nó cũng cho chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cái gì là một thái độ phải chăng của cộng đồng xuất gia đối với những người cư sĩ, và những người cư sĩ đó có những việc làm chẳng những là quá đáng mà nó đi quá xa. Và do vì đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị là chúng tôi đang ở Seattle và hôm nay cũng có rất là nhiều việc bận rộn, do đó chúng tôi phải gián đoạn trong lúc chúng tôi đang nói chuyện. Quý vị biết là thường thường chúng tôi làm việc thì chúng tôi có thể gián đoạn được, nhưng mà trong lúc nói pháp thì chúng tôi bỏ dở ngang ngang nữa chứ. Nhưng mà cũng có những trường hợp rất là bất đắc dĩ thưa quý vị. Xin tất cả quý vị quan thị cho. Và bây giờ thì hôm nay chúng tôi chưa biết được biết là có bao nhiêu vị giảng sư vào trong group, nhưng mà chúng tôi mong rằng để Đức Phật có thể giúp cho phần điều học, và chúng tôi sẽ cùng với Chư Tăng để tham gia phần thảo luận ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Đà Giác.
Dạ, Nam Mô Bụt Đà Giác. Con xin thay mặt đại chúng ở trung tâm xin thành kính tri ân thời gian của thượng tọa Giác Đẳng vừa rồi. Một lần nữa con xin được xa thú đến thượng tọa. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ và thầy siêu thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng với sư tôn Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thính nữ. Kính thưa quý vị, qua thời gian vừa rồi, giờ đây thì đến phần thảo luận trong buổi học ngày hôm nay. Con kính đảnh lễ đến sư phụ thầy siêu để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì trước tiên con xin được đảnh lễ và con đặt một câu hỏi đến sư phụ. Không biết sư phụ có ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có ở trước máy, xin sư phụ cho con một cái tín hiệu. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Hiện giờ quý vị còn nghe được âm thanh. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chắc có lẽ rằng sư phụ thầy siêu chưa có ở trước máy. Do vậy con xin được hỏi đại đức Pháp Tăng một điều, một câu thảo luận. Không biết đại đức Pháp Tăng có ở trước máy không, xin đại đức cho con cái tín hiệu. Dạ con, dạ con đã thấy đại đức Pháp Tăng, con thấy sư phụ thầy siêu nữa. Dạ việc trước tiên con xin được hỏi đại đức Pháp Tăng. Kính bạch đại đức Pháp Tăng, con thấy rằng ở thường thường ở trong thế gian thì ví dụ như mình phạm một cái lỗi lầm nào đó thì mình bị cái hình phạt này hình phạt kia, chẳng hạn như là bị la hoặc là bị phạt với cái hình thức này và hình thức kia. Nói chung là nó có một cái điều rõ ràng, có nghĩa là ví dụ như là nhiều khi mình phải nói rằng nhiều khi hồi nhỏ đi mình người ta mà không cho mình hái cái trái đó mà mình lỡ hái thì mình cũng bị ăn rồi, mình cũng bị đòn, nói chung là hình phạt mà nhẹ nhất là cũng bị ăn roi hoặc là bị quạt quỳ hoặc là bị đòn vân vân. Thì những cái hình phạt đó mình thấy nó mới gọi là nặng nề. Còn ở trong cái bài học ngày hôm nay thì mình thấy là những người cư sĩ nào đó người ta phạm trong một trong tám điều này, mà mình thấy cái điều nào thì mình thấy nó rõ ràng là nó cũng nặng hết. nhưng mà chỉ có phạt bị chư tăng úp bát, có nghĩa là không có không có nhận gì từ cái người cư sĩ đó. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này con muốn hỏi rằng vậy thì nếu mà đối với cái sự tác dụng về cái lực úp bát như vậy thì hay là nhẹ, nó thuộc về nặng hay là nhẹ, có nghĩa là trong những cái điều này mình úp bát cái người cư sĩ thì đây là một cái điều mà mình xử lý như vậy thì nếu mà so với đạo thì nó lại là nặng hay là nhẹ. Con xin tỉnh để Đức Phật Tăng Hoàng Ý thảo luận dùm.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học qua cái bài học với cái 8 cái lỗi lầm của người cư sĩ và bị chư Tăng úp bát. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì theo ý chúng tôi là như thế này. Cái điều mà chúng ta cũng được biết đó, là trong Phật giáo chúng ta đó là trong mọi cái việc xử sự trong đời sống hàng ngày thì luôn luôn lấy cái điều mà vì cái sự lợi ích chung của mọi người. Và ở đó đó chúng ta thấy rằng là khi mà ở trong đạo Phật đó thường là mình xử với ai đó, hay với một người nào bạn đạo phạm hạnh hay là với một người nào, thì cũng lấy cái từ tâm, lấy cái sự hòa kính để rồi có một cái sự sự nó tương ứng để mang lại cái niềm vui cho người khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thấy rằng qua một trong 8 điều mà người cư sĩ phạm nhầm cái lỗi lầm đó, thì chúng ta thấy rằng cái lỗi lầm này đó thật sự nếu mà mình gây cái tác hại đó, mình làm tạo cái lỗi lầm, ví dụ mình phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, hoặc là mình phỉ báng Tăng, hoặc mình chia rẽ Tăng, hoặc mình làm bất lợi cho Tăng chúng chẳng hạn là như vậy, thì thật sự là cái quả khổ ở trong cảnh tương lai không phải là ít. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có một vị tỳ kheo trụ trì thôi, mà chỉ có một điều đó là ganh tị rồi bỏ cái vật thực của cái vị A La Hán Khách Tăng đó đi, nhưng mà rồi dỡ bỏ cái vật thực đó ở ngoài cái cánh đồng để rồi đốt cháy cái vật thực đó, mà nhiều kiếp sanh lên làm nhiều kiếp sanh ở trong cảnh khổ địa ngục, rồi nhiều kiếp sanh làm ngạ quỷ, rồi nhiều kiếp sanh làm súc sinh, và cái cuối cùng là sinh làm một người thì cũng lại bị chịu đối khác. Thì cái đó là cái quả khốc liệt của cái việc mà đã xúc phạm đến tăng chúng, đặc biệt là một vị A La Hán. Thì đây khi mà mình phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp và phỉ báng Tăng á, đó là cái lỗi mà cái lỗi lầm mà chúng ta gây nên, thật sự là như vậy. Cho nên cái hình thức mà chư Tăng theo chúng tôi nghĩ là như là chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng khi nãy đó, cái chữ ước bát ở đây trong cái nghĩa đen thì là như là chư Tăng không có giao tiếp, không có liên hệ, không có giao tiếp và không có nhận vật thực từ ở nơi một cái người mà có cái tâm phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng hoặc là chia rẽ. Cái đó rất là cái nguy hiểm. Cho nên là ở bên ngoài thì khi mà một người mà làm cái lỗi lầm gì, ví dụ trong gia đình chúng ta thấy rằng ngày lúc mình còn nhỏ đó, Thì cha mẹ mình có lỗi lầm gì thì cha mẹ thường quánh roi, quánh đòn, rồi lại dài lời rầy la, dài lời quở trách, hay là thậm chí có thể nói những lời nặng. Đó là cái phạt dạ. Rồi có nhiều cái hình thức mà chúng ta thấy từ ở trong gia đình cũng có nhiều cái mà phạt dạ để rồi cho đứa trẻ nó sợ. Rồi ví dụ như chúng ta nói rằng khi mà lớn lên á, chúng ta trở thành một người công dân cho một đất nước á, nếu mà mình phạm những cái luật lệ của xã hội thì phải có những cái trừng trị, mà chúng ta thấy rằng cái trừng trị thích đáng theo từng cái lầm của mình. Thì cái đó là cái mà trừng trị của xã hội, cái mà cái gọi là cái nguyên tắc, cái sự rầy la của gia đình, hay là cái khuôn khổ của gia đình. Còn ở trong đạo Phật thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngày dạy là nếu cần thì chư tăng sẽ ức bát. Ở đây chúng ta thấy là nói là cái chữ nếu cần thì cái điều đó nếu thấy cần thiết thì nên làm như vậy, còn nếu không thấy cần thiết thì thôi. Và đó là cái lỗi lầm mà chúng ta thấy rằng là chư tăng không có nhận vật từ từ người đó, bởi vì qua cái suy nghĩ hay là qua cái suy tư của người đó, cái người mà phạm đó mà họ có những cái suy tư lệch lạc để rồi họ xem thường tam bảo, phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng, hoặc là có những cái điều gây bất lợi cho tăng chúng, hay hoặc là họ có những cái lời không hay đối với tăng chúng. Và do vậy đó thì đó là cái cách mà theo chúng tôi nghĩ rằng chư tăng làm như vậy để rồi cái người mà vi phạm đó, cái người mà phạm đó có dịp để phản tỉnh, nhìn lại cái lỗi lầm của chính mình. Khi mà mình nhìn lại cái lỗi lầm của chính mình thì mình mới nhận ra là té ra là mình có cái lỗi lầm. Một khi mà mình nhìn lại lỗi lầm, có nghĩa là những cái lúc mà mình đã phản tỉnh được chính mình và mình không có dám làm nữa, bởi vì nghĩ đến cái quả báo khổ ở trong tương lai, mình không dám làm nữa. Cho nên ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là chư tăng là không phải là ghét bỏ, mà cũng không phải là có một cái cách, không phải là cái cách mà trừng phạt như ở ngoài xã hội, mà là cái cách mà để cho người Phật tử phản tỉnh, cái người mà vi phạm đó, họ phản tỉnh, họ nhìn lại cái lỗi lầm của chính mình. Mà quý vị biết rằng là một trong những cái điều mà chư tăng thường, chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà người Phật tử thường làm, nhận nghĩ rằng là chư tăng như là một cái ruộng phước điền, bởi vì mình có gieo phước, một người tin về nhân quả thì người đó mới có thể tạo bố thí cúng dường được. Mà một người không có tin về nhân quả, không có tin về phước của thiện nghiệp, hay là không có tin về cái ác nghiệp, cái quả khổ của ác nghiệp, thì người đó không bao giờ họ bố thí, họ không bao giờ bố thí cúng dường. Cho nên là cái việc mà bố thí cúng dường đó, và cái việc mà bố thí cúng dường đó là cái việc rất là cần, và rất là cần đối với một cái người Phật tử nói riêng và người tu Phật nói chung. Cái việc đó rất là cần, bởi vì cái việc mà tạo phước là cái phước báo của chính mình bố thí là cái phước báo của chính mình, mà mất đi cái lợi ích mà mình không được cúng dường, không được bố thí, không được ấy đó, là cái điều đó là một cái mất mát lớn, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là cái cách mà xử sự đối của chư tăng đối với hàng cư sĩ và Đức Phật ngài dạy ở đây, nếu cần thì chư tăng sẽ ức bát đối với những cái đối tượng đó, những cái người đó, để cho cái người đó hoặc là đối tượng đó có cái dịp để phản tỉnh, nhìn lại cái lỗi lầm của mình. Và một khi mình tin và ở nơi phước báo, cái phước báo của thiện sự mình làm đó là việc bố thí, và một khi là mình tin được cái quả báo khổ mà mình đã tạo ra, tức là mình phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng, hoặc là chia rẽ tăng, hoặc là mình làm bất lợi cho tăng chúng, vân vân, thì cái đó là cái quả báo khổ. Cho nên một khi mà mình nhìn lại những cái lỗi lầm đó thì chắc chắn là với một người ghê sợ với cái tội lỗi của mình, hay là một người biết tàm lòng tàm, tức là biết xấu hổ với việc làm của mình, thì mình sẽ ngừng ngay ở cái việc đó, và mình có dịp để nhìn lại ở chính mình. Thì đây là cái ý mà chúng tôi nghĩ rằng, một trong những cái ý mà chúng tôi xin chia sẻ cùng với đại chúng như vậy. Bây giờ thì có lẽ là thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại.
Sa thú kính trình đại đức Pháp Tính và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, lẽ ra thì đại đức Pháp Tính là người điều học chương trình ngày hôm nay, nhưng mà đại đức Pháp Tính có khi em gửi về chúng tôi giúp điều học phần sau giùm, do đó thì chúng tôi xin được trở lại trong cái vai trò của điều học, và xin được được hỏi là có biết thì đại siêu có bạn ở trước máy không? Nếu thưa tôi đại sư đang có mặt trước ngoài thì xin thưa tôi đại sư hoàn thiện cho biết để được thỉnh thưa tôi đại sư trả lời các câu tiếp theo. Dạ vâng. Và thưa tôi đại sư, thường thường đó người ta hay nói rằng cái thái độ gọi là thái độ mạnh mẽ hay là thêm thái độ yếu ớt, nhưng mà nếu mà nói trong đạo Phật thì một cái thái độ thích đáng ở trong đời sống mà nếu mà là mạnh thì thế nào là mạnh, và yếu thế nào là yếu. Ví dụ như là người ta đụng chạm đến mình hung hăng, mình đương đầu đối, mình chửi bới lại họ, mình sân si với họ, thì cái đó có được mạnh hay không? Mà nếu cái đó nó không được mạnh thì như thế nào là một thái độ mà nó có cái tiềm chất mạnh mẽ, mà chúng ta phải hiểu được trong thái độ của người Phật tử. Bởi vì mỗi lần chúng ta có gì buồn phiền thì người ta hay nghĩ đến dùng biện pháp mạnh. Nhưng mà theo thượng đạo tự siêu, cái biện pháp gọi là thực sự mạnh thì cái mạnh nó nằm ở chỗ nào, ở cái thượng thượng đạo?
Nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa Nhật Bản, kính bạch chư tăng chúng tôi, tùy theo quan điểm của mỗi người cho rằng cái này mạnh cái kia yếu, nhưng mà ở đây đó chúng ta có thể nhận được những cái mạnh cái yếu đó. Cái mạnh vì thể xác và cái mạnh vì tinh thần, nhưng mà theo cái người xưa thì cái mạnh vì thể lực đó, cái mạnh đó nó kém xa, nó không phải là mạnh thực sự. Còn cái mạnh về tinh thần mới đúng là mạnh. Cái trạng thái cứng rắn cũng như thế. Nếu giả sử như bây giờ chúng ta lấy cái tinh thần của bài học ngày hôm nay để chúng ta luận bàn nhé, thì người ta sẽ nghĩ rằng khi mà một người cư sĩ mà có hành vi phương hại đến chư tăng, làm tổn hại đến chư tỳ kheo, lẽ ra thì phải có một cái thái độ trừng phạt họ đích đáng, phải có thái độ mạnh. Mạnh là mạnh như thế nào? Họ nghĩ rằng phải là khiển trách người đó, hay là phải trừng phạt người đó như thế nào? Nhưng mà đằng này thì chúng ta thấy rõ ràng là Ở đây Đức Phật Ngài chỉ dạy rằng đối với những người như vậy đó, là chư Tăng nên hành xử bằng cách là ấp tác. Ấp tác ở đây đó, cũng nên nói thêm cái điều này trước khi chúng tôi giải về cái thế mạnh ở trong trường hợp này. Đối với chư Tăng theo truyền thống từ thời Đức Phật, nhận cái sự cúng dường của cư sĩ bằng cách là các ngài đi khất thực. Có một người phát niềm tin, họ muốn cúng dường đến chư Tăng thì chư Tăng sẽ mở nắp bát để đón nhận cái sự cúng dường đó. Vì cái ý nghĩa này, vì hình thức này cho nên mới có nói đến cái việc mà ấp bát và mở bát. Như vậy theo trong cái nghĩa thật thì đi khất thực mà người ta cúng dường mình từ chối thì mình ấp bát lại, còn đi còn lấy nhận cái sự cúng dường đó thì mở nắp bát ra để người ta đặt vào trong bát cho mình bát. Cái đó là cái nghĩa thật. Còn cái nghĩa bóng thì có nghĩa là đối với người mà chúng ta không thấy ra gì. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Ở đây thưa quý vị, đối với những người cư sĩ, khi mà họ đi đến với Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì cái điều mà họ được một cái vinh hạnh, một cái vinh dự, đó là họ được sự đón nhận của chư Tăng, đón nhận sự cúng dường của họ. Cho nên khi mà chư Tăng ấp bát lại là nguyên cái sự đón nhận, sự cúng dường đó là làm cho họ mất đi cái lợi ích, mất đi cái vinh hạnh này. Mà đây là một cái thái độ phạt nặng nề theo tinh thần Phật giáo. Cái thái độ phạt nặng nề và cái thái độ cứng rắn của chư Tăng chứ không phải là mềm dẻo đâu thưa quý vị. Cái sự mà nếu như chư tỳ kheo bị một người cư sĩ họ có những cái lời nói hay có những cái thái độ phương tổn hại mà chư Tăng nóng nảy phiền não và khiển trách phản kháng lại đó, đó là một cái điểm yếu chứ không phải là điểm mạnh. Còn đằng này khi mà chư Tăng bày tỏ cái thái độ cho họ biết rằng chư Tăng sống không cần đến cái sự cúng dường của họ nữa, chư Tăng sẽ không là ruộng phước của họ nữa, và chư Tăng giữ cái tinh thần độc lập như thế, thì tự nhiên là cái người cư sĩ kia họ sẽ cảm thấy họ bị hụt hẫng, xem như họ đã bị bỏ rơi trong giáo pháp. Và chính vì vậy mà cái thái độ này là cái thái độ cứng rắn của chư Tăng, cái thái độ mạnh mẽ của chư Tăng. Ở đây thứ gì, khi mà gió thổi đi ngang qua một cái rừng cây, cây lá mặc dù nó có đứng vững nhưng mà những cái cây cổ thụ đó nó còn nghiêng ngả, ngã tới ngã lui, nó sẽ tạo nên cái âm thanh rùng rợn, ồ ạt, ồn ào. Nhưng mà khi mà gió thổi qua cái ngọn núi im lặng, không có bị nghi ngã, không có tạo ra một cái âm thanh nào hết, thì chúng ta thử đánh giá xem cái cội cây rừng đó và cái ngọn núi đá đó, cái nào cứng hơn, cái nào cứng rắn hơn, cái nào mạnh mẽ hơn. Cho nên cái sự im lặng và có một cái thái độ đi hướng khác thì cái thái độ đó quả thật là cứng rắn, chứ không phải là yếu đuối, không phải là yếu mềm như vậy. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng chỉ có những người có tâm hành xả, cái tâm mà không có bị dao động trước những tán loạn giữa đời thì cái tâm đó mới là tâm mạnh mẽ, tâm cứng rắn. Chứ còn như mà còn bị dao động bởi tán loạn giữa đời, khi người ta khen thì vui mừng, và khi người ta chê bai hay là phỉ báng thì bực tức phản kháng lại, thì cái thái độ đó theo tinh thần của Phật giáo là một cái tinh thần yếu đuối, nhu nhược. Và như vậy ở đây chúng ta nói tóm lại là khi mà người ta có thể sử dụng cái nhân để thắng cái tiêu, thì lúc bây giờ cái thế nhân đó nó không phải là một cái sự bạc nhiều yếu đuối, mà cái nhu để chế khắc chế cái tiêu đó thì đó là một cái thế rất mạnh. Chúng ta phải hiểu được cái lý đó. Có đôi khi tưởng chừng như nó là nghịch lý, nhưng mà thực sự ra cái nguyên tắc nó là như vậy. Chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi đi qua ở bên Trung Quốc, đi vào đi tham quan, cả đoàn được dẫn đi, hướng dẫn viên du lịch họ dẫn đến tham quan cái chỗ mà người ta nuôi cầm kéo tơ, và người ta căng một cái tấm mành bằng tơ. Khi mà từ cái tổ kén mà người ta căng nước rồi, người ta căng thẳng ra đó, người ta căng thẳng ra một khoảng và người ta dựng lên trên đó, người ta thử thách các khách tham quan. Nếu mà khách nào mà có thể dùng ngón tay cứng rắn của mình để chọc thủng, cái tấm lưới do chỉ tơ của con tầm á, thì như vậy họ sẽ tặng không cho những cái tấm da hay là tấm đệm được dỡ bằng chỉ tơ. Nhưng mà thứ gì, có những người, có những thị nam đó, có những ông rất là mạnh tay và cố gắng dùng cái ngón tay trỏ của mình để mà thọt vào, nhưng mà cái tấm đó thì nó mềm, không phải là nó cứng. Nếu mà cái đó là một cái tấm thiếp hay là một cái tấm giấy rắn chắc, hoặc là thậm chí có thể là một miếng gạch, người ta có thể chọc không được. Nhưng mà đằng này cái tấm này nó mềm, nó thọt vào nó dai, nó không có đứt, mà hãy thọt vào thì nó lùi ra ở phía sau, và khi kéo tay trở lại thì nó trả lại bình thường. Thì như vậy suốt cả buổi không có ai ở trong đoàn mà có thể thắng được. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái thái độ mềm mỏng, cái thế nhu đạo thì nó sẽ mạnh hơn cái thế cương đạo. Một vài cái hình ảnh ở trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta biết được thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thái độ của chư tăng bao giờ cũng nêu lên ba cái điểm. Thứ nhất là vì muốn để giữ cho có cái sự an lạc, nội tâm không bị phiền não, cho nên chư tăng trong trường hợp đó không còn phản kháng đối với những người cư sĩ này. Thứ hai là chư tăng sẽ có một cách để giáo dục người cư sĩ, giáo dục một cách ôn hòa, không làm cho họ cảm thấy họ bị tự ái, bị tổn thương. Nếu mà họ có cái tâm sân giận trước đây mà phỉ báng chư tăng thì chính bây giờ cái thái độ của chư tăng sẽ làm cho họ bị nguội lạnh, bởi vì họ đã thọt ngón tay đi ngang qua một cái tấm màn màn lưới thật mềm, thật dẻo, dẻo dai, và do đó tay họ thì không đau, nhưng mà họ sẽ không bao giờ thắng nổi. Thì đó là cách giáo dục tốt nhất. Và cái thứ ba nữa là để chữa trị cho người cư sĩ bằng cách đó thì mới có thể làm cho họ phản tỉnh lại. Nếu như ở trong lúc mà họ đang có cái cơn giận dữ, họ chống đối phỉ báng lại chư tăng hay là làm bất lễ của chư tăng, và nếu chư tăng có cái sự phản kháng lại ngang sức thì lúc bây giờ họ sẽ không chịu nghe chư tăng thuyết phục, thế là họ không sửa đổi được. Còn đằng này khi mà chư tăng bỏ mặt không nói đến thì trong trường hợp đó tự họ phản tỉnh và họ sẽ hối hận những việc họ đã làm. Chúng tôi cũng lấy thêm một trường hợp nữa là cái trường hợp của tỳ khưu cha nát. Tỳ khưu cha nát hay là cha nát, ý mình là một người có công đưa thái tử Siddhartha vượt khỏi hoàng cung và đi xuất gia. Cho nên sau này cha nát cũng trở thành một vị tỳ kheo xuất gia trong Phật pháp. Nhưng mà ý cái công trọng đó thì cô cha nát không có sự kính trọng đối với chư tăng các vị trưởng lão khác, và luôn luôn cha nát nghĩ rằng hồi cái lúc mà ngài đi đó, ngài dấn thân vào dấu bụi, lúc đó thì không có ai là một học trò hay là một đệ tử để chỉ đưa ngài đi, để hộ tống ngài đi. Mà cho đến bây giờ ngài đã là một vị chánh đẳng giác thì vị này là Trinh Văn, thượng thủ Trinh Văn bên mặt bên trái, hay vị này là một vị đại Trinh Văn, đa văn, trí tuệ, vân vân. Thì không cha nát thường nói như vậy. Cho nên tôi thường chia tăng lắm. Chia tăng dạy dỗ nhắc nhở cái gì ông ta cũng không nghe. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài sắp chiêm tịch thì ngài có bảo Tôn giả Nam Đa, sau khi Như Lai viên tịch, tăng chúng phải đối xử với cha nát bằng cách là phạt phạm đàn, Ramadan đàn, tức là có hình thức cao quý, một cái hình phạt cao quý. Cái hình phạt cao quý đó có nghĩa là không có mắng chửi, không có phỉ báng lại, hay không có chống đối lại, hay là không có quở trách rề la gì hết. Hãy bỏ mặt để cho cha nát muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Chư tăng làm ngơ, không có trả lời, không có trả đũa, không có dạy dỗ, không có nhắc nhở, và hoàn toàn để cho cha nát bị cô lập. Chính cái sự cô lập này mà cha nát tự nhiên cảm thấy mình bị tăng chúng bỏ rơi, và do đó cho nên cha nát cảm thấy hối hận trong lòng, đau khổ vô cùng. Cha nát mới đi đến Tôn giả Nanda và đảnh lễ Tôn giả Nanda, bày tỏ cái sự khổ đau của mình khi mà chư tăng xử phạt bằng cách Ramadan đá như vậy. Và lúc bây giờ thì rằng Tôn giả Nanda đã được Đức Phật đã dạy cái cách như thế nào, cho nên Tôn giả Nanda đã triệu tập thỉnh chư tăng đến và cho cha nát sám hối với chư tăng, và chư tăng giải tỏa cái hình phạt Ramadan đáng. bắt đầu từ đó cho nó cảm thấy được ngồi ở trong hàng tăng chúng và cảm thấy ấm áp, cảm thấy dễ chịu, thoải mái, và do đó cho nó đã tinh tấn thực hành sa môn pháp tiến quả là hàng. Ở đây thưa quý vị, ở trong đạo Phật có một điểm rất là đặc biệt là luôn luôn lúc nào Đức Phật Ngài cũng dạy cho các đệ tử ứng xử mọi hoàn cảnh khó khăn đó bằng một cái tinh thần ôn hòa. Cái sự ôn hòa đó là một cái thế mạnh của chư Tăng. Cái sự ôn hòa có nghĩa là không làm cho mình bị phiền não, mà cũng không làm tổn thương người khác, mà hãy để cho người khác họ tự hiểu cái lỗi lầm của họ như thế nào và họ quay trở lại. Và khi mà họ quay trở lại, họ xin họ cải thiện hoàn lương, thì cái thái độ của chư Tăng lại một lần nữa phải ôn hòa, tức là chấp nhận nếu như họ thật sự cải thiện hoàn lương. Và ở đây trong luật Đức Phật Ngài cũng cấm ngăn các vị tỳ kheo là khi mà người khác có lỗi lầm và họ đến họ xin sám hối, nếu mà các vị tỳ kheo bị nào mà cái lời sám hối của người ta là đúng pháp, là thật tâm hối cải mà mình cố chấp, mình không có tha thứ, không có bỏ qua, vậy thì tỳ kheo đó phạm một tội khác. Cái điều đó rất là điều đặc biệt thưa quý vị, điều rất là đặc biệt. Nghĩa là Đức Phật bao giờ Ngài cũng muốn luyện cho các vị tỳ kheo một cách giải quyết cái chuyện khó khăn cỡ nào cũng giải quyết trên cái tình thần ôn hòa. Ở hai điểm, một là giữ an vui cho mình không bị phiền não trước cái nghịch cảnh đó, mà cũng không làm tổn thương cho người khác, nhưng cũng không phải là thiếu tâm từ bi, hãy để cho họ tự sửa lấy, và sau đó nếu họ cần đến thì mình giúp sửa cho họ. Đó là cái thái độ tốt nhất mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái ứng xử mạnh mẽ, cứng rắn, chứ không phải là không cứng rắn. Nhưng mà trong cái cứng rắn đó nhìn ở bên ngoài thì thấy rất là mềm mỏng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đấng vừa nêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú kính thưa thượng tọa đại sư, xin được tiếp theo phần thảo luận với một câu hỏi của đại đức Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy không, xin hỏi đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng, có nhiều người nói như vậy là mình tha thứ một cách dễ dàng, có nghĩa là mình khuyến khích người khác tạo nên lầm lỗi, mình phải làm sao cho cái khả năng mà tha thứ nó càng ít thì người ta càng sợ lầm lỗi. Tại vì thí dụ như là mình làm cái gì mà mình biết là người ta không tha thứ cho mình thì mình không làm, nhưng mình biết rằng người ta cứ tha thứ như cha mẹ tha thứ con cái hoài thì là khuyến khích con cái làm lên lầm lỗi, thế đúng không? Câu hỏi đó là chúng ta dễ dàng tha thứ, khỏi lòng khuyến khích các lỗi không? Xin tỉnh đại đức Pháp Đăng.
Dạ, không Pháp Đăng cho nên lẽ được tâm bảo, không nên lẽ được tạo thịt chiêu. Mà lúc đẳng, biết tất cả là Tăng là được mình hành, tính mình chỉ trong đức Tăng, chính trả là phụ trong đời thông. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như thế này. Bởi thường thường thì đối với Phật giáo thì cái tha thứ cái lỗi lầm, nhưng mà rất là dễ dàng tha thứ nếu người đã biết được cái lỗi lầm của mình và người đã chịu sám hối. Thành ra thường thường quý vị thấy cái đạo Phật vẫn biết là mỗi lần mình sân hận lên đó là một tâm mình nóng nảy, mình la ó, mình chửi mắng hoặc là mình phản ứng thì đều là cái tâm sân hết. chứ không phải là những cái tâm thiện. Nên một cái người mà khi mà họ có những cái ác pháp đó, thì họ phản tỉnh trở lại. Có nhiều khi thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, là một vị đạo sư mà biết được cái thiện nó luôn luôn nó có năm nghĩa tốt, như là không bệnh hoạn, là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, không để làm cho quá vui. Còn cái bất thiện lúc nào nó cũng là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỡ làm cho quả khổ. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái thiện và cái bất thiện vậy đó, thì chúng ta thấy Đức Phật đó là một cái vị dễ tha thứ. Nhưng mà Ngài tha thứ cho chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là cái ác nghiệp nó mất đi cái gì. Chúng ta nên hiểu như vậy. Chúng ta còn nhớ có một lần đó, thì Đức Phật Ngài giáo giới có một vị tỳ khu đó, không có nói ra nhưng mà chỉ nghĩ trong tâm thôi. Là sao mà Đức Phật để tằng mằn tỉ mỉ những cái học giới nhỏ nhặt như vậy đó? Bởi chúng ta thấy có nhiều cái học giới nó rất là lạ. Nhưng mà nếu mình không hiểu đó thì mình thấy nó lạ, nhưng mà nếu mình hiểu đó thì mình sẽ biết được. Ví dụ như những vị tỳ khu đó, làm guốc rồi sơn guốc rồi cắt nơ rồi làm đai rồi mang lợp cọp đi tới đi lui, thì Đức Phật này nghe những cái tiếng lợp cọp đó thì chế định học giới là cái tỳ khu không có được cắt nơ, không được sơn guốc rồi nhiều màu này kia nọ. Tại chúng ta không có hiểu được, chúng ta thấy những cái học giới đó sao mà Ngài lại chế định học giới đó. Hoặc là những vị tỳ khu đó, nhiều khi mình không hiểu được đó, thì thấy được mỗi lúc mà mình làm những cái việc là như vậy đó, thì mình không có phải là người có chánh niệm tỉnh giác. Mình có thể tiêu tốn cái thời gian bằng cái việc giống như mình nói nhảm vậy đó, nói cho hết ngày hết giờ nó cũng bất biện pháp. Còn khi mình làm những việc đó mình cũng làm, có thể là nhiều khi người cư sĩ họ nghĩ rằng những người cư sĩ họ hưởng dục họ mới làm màu mè này cái nọ, họ tắt nơ đó, nó tắt đầu. Còn những vị tỳ khu thì không nên làm như vậy, có thể là mất lòng tin của những người cư sĩ. Nên chính vì Phật này cũng biết được cả hai cái lợi ích, một là không mất lòng tin với Phật tử, hai là làm những vị tỳ khu nên tu túc, chứ không có nên tu tập cái việc căn bản, chứ không có phải là mình đi làm những việc như vậy. Cũng chúng ta cũng thấy cũng những cái có vị hai vị tỳ khu đó, một vị thì lo đi gom củi đốt để hơi ấm, một vị thì ngồi thiền đi kinh hành. Thì vị này mới nói vị kia tại sao mà lại không có chịu quơ củi đi đốt hơ như vậy mà làm những việc như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật này biết rằng cái vị này là tu tập, còn cái vị kia đó vào trong rừng nhưng mà thật sự không có tu, ngồi đốt củi hơ như vậy thôi, chứ thật sự vào trong rừng để tu, chứ không phải vào trong rừng để sợ lạnh, sợ mũi, sợ này kia nọ mà cứ gom củi đốt như vậy. Không phải làm như vậy là tu. Chúng ta hiểu những cái điều Đức Phật này biết cái nội tâm. Nên thường thường quý vị biết đó, những cái người mà khi họ có cái ác pháp rồi đó, thì khi mà họ tu tập họ thấy những điều ác pháp đó. Nên những người mà thật sự họ tu tập đó thì họ sẽ thấy được điều này. Và chúng ta biết ngày xưa Đức Phật này còn là thế đó, thì đa số là những người biết tu tập. Còn bây giờ thì chúng ta không thấy cái người Phật tử mà ví dụ như giờ chưa tăng ốc bát họ còn mừng nữa. Nhiều khi họ nghĩ những cái người mà họ thật sự họ không có phải là người Phật tử, mà vì cái lòng tin hoặc là vì cái hiểu biết, hoặc là nhiều khi cha mẹ họ đi chùa, hoặc là họ phải đi chùa họ phải để bát, bây giờ chưa tăng không có nhận bát họ còn mừng nữa. Có nhiều khi họ nghĩ vậy. Nhưng mà đối với một người có lòng tin, họ nghĩ rằng trong cái kiếp này mình không có được lợi ích gì hết, mình bố thí chưa tăng không có nhận, làm sao mình có thể sanh gì cả trời, có thể làm sao mình được những cái phước báo, làm sao mình đầy đủ ba la mật, làm sao mình thuận duyên để tái sanh làm người tăng nhân. Khi mình đã có ác pháp, mình bất kính với chư tăng, như vậy là những ác bất thiện nó luôn bao vây mình. Thành ra Đức Phật này rất là dễ tha thứ, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tha thứ của Đức Phật không có nghĩa là cái tội của chúng ta này. Khi mà Đức Phật tha thứ cái tội chúng ta hết. Mà nếu chúng ta phạm cái tội nào đó thì cái tội nó cũng theo chúng ta như bóng không rời hình vậy. Như xe theo lăng phải kinh dịch dịch kéo vậy, những cái ác nghiệp với cái thiện nghiệp cũng giống vậy. Nếu cái thiện nghiệp cũng như bóng không rời hình, nhưng mà như cái ác nghiệp thì như xe theo kinh dịch kéo, nó cũng đi theo một bước rồi đi theo một bước rồi. Nên bình thường những người Phật tử mà họ khi mà họ cẩn trọng đó, thì họ thấy những cái tư tưởng, những cái hành động, những cái lời nói, những cái việc làm nào mà họ thấy tổn thương đến chư tăng đó, những người Phật tử mà họ có phản tỉnh thì họ sẽ thấy họ sám hối. Còn những người Phật tử mà họ không phản tỉnh đó, thì họ cũng chẳng biết gì để sám hối gì. Thành ra có nhiều khi mình thấy những cái người mà họ không có phản tỉnh đó, do cái phiền não mà thúc đẩy họ đó, nên họ nói cái gì họ cũng không biết, họ làm cái gì họ cũng không hay. Họ nhiều khi họ làm cái đó không phải là để họ biểu hiện cái sự học hỏi mình. Nhiều khi họ bật biểu hiện cái tánh ta đây là thông minh, là đỉnh ngộ này kia nọ. Chúng ta cũng thấy cũng như là bữa hôm trước chúng ta nghe được Tòa Địa Chiêu nói, những là có nhiều người Phật tử họ nghe pháp không phải là họ nghe để học hỏi, mà họ nghe để tìm hiểu những vị đó trình bày văn phong hoặc là trình bày thứ lớp này cái nọ hoặc là thiếu chỗ này thiếu kia, họ bắt lỗi cho đó thôi, chứ không phải họ lắng tai họ nghe, họ chọn lọc những cái lời hay của ý, của ý pháp, những cái lý pháp, họ chọn chọn chắc những cái đó mà họ đi tìm những cái chỗ này chỗ kia để họ bắt bẻ. Chúng ta thấy rằng những cái tâm như vậy đó, nên thường thường Đức Phật ngày ưa nói cái người trí thì bắt lỗi các hành, cái nghĩa là hành động đó là thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Còn kẻ ngu thì thường hay bắt lỗi chúng sanh. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật là ngày tha thứ chúng sanh, nhưng mà không có nghĩa là chúng sanh thoát khỏi cái nghiệp. Bởi vì cái người trí thì thường thấy cái hành động nó đưa đến kết quả đau khổ. Nên quý vị thấy một cái hành động ác nghiệp đó, nó sẽ đưa ra cái quả cho mình đi trong cái khổ đau. Nên thường thường những người mà họ tu thiền, họ càng tu thiền nào họ cẩn thận như thế, họ không bao giờ dám phạm tội. Mà họ thường sám hối và phát tăng. Mà nếu mà họ có lỗi lầm gì đó thì họ cũng thường sám hối, dù là họ không có lỗi lầm cũng sám hối hoài. Bởi thường thường quý vị biết một người mà họ phạm tội đó chỉ tăng rồi đó, mà nếu họ tu thiền cũng không thể nào kiếm thiền được. Nó không phải là dễ để mình kiếm thiền đâu. Thành ra chúng ta thấy như là cái câu chuyện ngày tranh đá vậy đó, ngày thấy chỉ tăng hành phạt ngày vậy, ngày rất là đau khổ, ngày là sám hối. Từ sau này ngày tu tập ngày tiến đắc đạo quả. Nếu mà ngày còn cái sự trình tống nó, ngày còn cái tâm mà cứng cổ cứng đầu đó, thì không bao giờ mà ngày có thể tu chứng được hết đó. Nên ngày phải sám hối, chư tăng là phải sám hối. Rồi khi mà sám hối rồi thì cái lỗi lầm đó chư tăng đã xả bỏ thì cái thiện tâm nó mới phát triển được. Nên chúng tôi còn nhớ một cái người mà tu thiền mà đắc đạo quả là cái người mà nếu mà phạm tội chư tăng mà không có sám hối thì người tu cũng tới mức độ đó cứ đứng cho nó hoài chứ không có thể là tiến ngộ được hết. Chúng tôi còn nhớ đến trong một cái câu chuyện thiền quán có một cái câu chuyện như vậy, có nghĩa là vị đó tu tới đó thôi chứ nó cứ trở ngại, nó cứ cực lên cực xuống hoài chứ không có chứng ngộ được. Mà khi mà sám hối vị trưởng lão rồi thì vị đó mới tu chứng được. Thành là chúng ta thấy nếu những người Phật tử mà họ nghe những câu chuyện hoặc là họ biết tại sao mà mình sám hối, mình phạm những cái vị thánh tăng hoặc là những quyền có giới hạnh thì nó sẽ làm cho mình, nó mình tu tới đó thì nó cứ trở ngại và không bao giờ mình vượt lên được hết. Nên mình phải biết mình sám hối thì mình mới tu lên được. Nên thường thường quý vị biết một người cái tu thiền nhiều khi họ rất là cẩn trọng lời nói, chứ không phải là lường, họ không phải là luôn tuồng, nhưng mà họ thường để ý những cái việc làm của mình. Nếu mà mình có lỗi lầm họ sám hối liền. Còn bây giờ chúng ta thấy đối với cái thời của Đức Phật đó thì nó là như vậy, nhưng mà thời nay thì nó lại khác. Có nhiều khi họ phạm tội tùm lum tùm la, họ không hiểu, nên là họ đâu có tu thiền đâu mà họ mong chứng đắc đạo quả. Chỉ thích nghe không thích thôi, thích bố thí không thích thôi vậy thôi. Chứ họ không phải là cái người mà sợ luân hồi hoặc muốn tu để chứng đắc của thiền định đạo quả, nên họ không thấy được cái lợi ích mà cái việc phạm tội của mình và cái việc mà phạm tội từ thân khẩu ý của mình. Thì xuyên qua cái câu hỏi của mình thì con xin trình bày với cái ý nghĩa là tuy rằng sám hối nhưng mà Đức Phật tha thứ chưa tăng tha thứ, nhưng mà không phải là tha thứ mình rồi mình sẽ hết cái nghiệp. Nếu mình chứng đắc đạo quả thì cái nghiệp nó có thể không có lôi kéo mình xuống dưới địa ngục. Còn nếu mà mình chưa có chứng đắc đạo quả thì mình cũng vẫn bị cản hoài. Chúng ta thấy như vua A Tập Thế vậy, giết cha của mình rồi thì cũng bị cản. Dù là Đức Phật, dù là ông đã tỏ bài sám hối trước Đức Phật và chư tăng rồi, nhưng mà cũng không chứng đắc đạo quả. Đức Phật này tuyên bố nếu mà cái bài kinh Tam Môn Quả đó mà nếu mà vua A Tập Thế mà không phải là người giết cha thì ông đã chứng đắc đạo quả tu được quần rồi. Nhưng mà vì giết cha nên ông có thể là chứng đắc đạo quả được. Ông sau khi chết ông phải rơi vào trong khổ cảnh. Chúng ta thấy điều đó, Phật giáo không phải là hù chúng ta mà thấy được cái ác nghiệp đó. Chúng ta làm cho thân khẩu ý. Nên thường thường chúng ta thấy vua Chuyển Lưng Thánh Dương có chiếc thiên lưng báo đó, mỗi lần nó biến mất thì cái vị vua cha mới nói rằng này con, cái này không phải là của tổ phụ đâu, đây là cái đức hạnh của con. Nếu con làm lễ trai giới mà làm lễ Bố Tát mà nếu một cái thiên lưng báo hiện lên, đó là cái phước của con, đó là cái hạnh tu của con. Còn cái thiên lưng báo nó không phải là cái của tổ phụ. Thì chúng ta cũng biết một cái người mà tu chính đó là cái người đã thấy được cái lỗi lầm. Còn nếu mình không thấy lỗi lầm thì mình không thể nào tu chính được hết. Thành ra đối với chư tăng thì sám hối tha lỗi lầm cho mình. Nếu mà mình thấy cái lỗi lầm đó là một cái ác nghiệp, lỗi lầm nó một cái chướng ngại, nó sẽ làm cho mình không có tu được. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa đẳng thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì mà cần trình bày thêm thì con chỉnh với thượng tọa trình bày thêm, con xin trả nhất cho thượng tọa cả luôn.
Sa tu kính trình đại Phật tịnh. Bạch Thiên Đức và Thứ Thực Tử bây giờ bước qua phần thời bản thân Phật giáo trong ngày. Hôm nay có một điều là đây là một bản tin liên quan đến lễ Vu Lan tại chùa Pháp Luân. lẽ ra thì chúng tôi là vị trụ trì ở chùa thì chúng tôi tưởng tượng nó sẽ có chi tiết hơn. Nhưng mà khi vào rừng thấy có một bản tin do đầy tiếng nói Hoa Kỳ tường thuật thì quý Phật tử sẽ đọc lại. Chúng tôi xin mời quý Phật tử hoàn thiện đọc cho bản tin này. Mời cô đi cha.
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc bản tin. Bản tin lễ Vu Lan tại chùa Pháp Luân, Houston, phóng sự của đài VOA là Đài Hoa, phát thanh thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2011 do Nguyễn Phục Hưng thực hiện. Lễ Vu Lan tại chùa Pháp Luân, Houston. Trong văn hóa Việt Nam, lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, còn được hiểu là lễ báo hiếu và cũng là dịp để cầu nguyện cho các linh hồn uổng tử, cô đơn, không người hương khói. Ngày 7 tháng 7 âm lịch còn được gọi là mùa lễ Vu Lan tại và tại Houston, các chùa đã thay phiên tổ chức lễ Vu Lan để Phật tử có dịp cầu nguyện báo hiếu. Năm nay, rằm tháng 7 âm lịch được vào ngày Chủ nhật 14 tây tháng 8, nên chùa Pháp Luân nằm về phía nam thành phố Houston tổ chức lễ Vu Lan trọng thể như sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống kiêm chủ nhiệm Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản, có lẽ lễ Vu Lan năm nay còn có một ý nghĩa rất quan trọng vượt khỏi giới hạn của mỗi cá nhân hay gia đình vì nhiều biến cố đang xảy ra tại quê nhà. Thượng tọa Thích Chắc Đẳng, trụ trì chùa Pháp Luân là chủ lễ, giảng giải ý nghĩa đặc biệt của ngày Vu Lan với Phật tử Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước. Vu Lan là ngày tất cả chúng ta đem tâm thành tác tạo công đức, cầu hướng kỳ siêu độ cho những người đã quá vãng, đồng thời cảm nghiệm ơn sâu sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mùa Vu Lan năm nay, chúng ta còn dành thì giờ để nguyện cầu cho những người đã nằm xuống vì bảo vệ đất nước trước nạn ngoại xâm và tưởng nhớ những đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên. Hiện diện trong buổi lễ, ngoài hàng giáo phẩm Việt Nam, còn có nhiều chư tăng ngoại quốc cùng đóng góp lời cầu nguyện bằng tiếng Việt và tiếng Phạn. Sau phần cầu nguyện, Phật tử còn được nghe đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ do Hòa thượng Thích Huyền Việt tuyên đọc. Đạo từ Vu Lan này được gửi từ Thiền viện Thanh Minh, là nơi Đại lão Hòa thượng Quảng Độ đang bị nhà cầm quyền Việt Nam quản thúc. Hòa thượng Quảng Độ hiện là Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm xử lý Viện trưởng Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong đạo từ này, Hòa thượng Quảng Độ kêu gọi Phật tử trong khi cầu nguyện hãy báo ân nên vượt khỏi giới hạn thân thuộc gia đình để thực hiện sứ mạng cứu độ muôn loài. Đại lễ Vu Lan vừa là dịp nhắc nhở chúng ta tinh thần báo ân, nhưng đồng thời cũng là để nhấn mạnh đến hành thiện cứu khổ. Với Phật giáo, đối tượng cứu độ không giới hạn trong phạm vi thân thuộc mà mở rộng đến vô lượng vô số chúng sanh không phân biệt thân thù. Hòa thượng Quảng Độ cũng đặc biệt kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam đặt quyền lợi tổ quốc và nhân dân lên trên quyền lợi đảng phái. Tôi chân thành kêu gọi những ai tự nhận lãnh đạo đất nước phải đặt quyền lợi quốc dân lên trên quyền lợi của đảng, vì chỉ có sức mạnh tổng hợp của đại khối dân tộc mới đủ giữ gìn gian sang bờ cõi. Chỉ có tình nghĩa đồng bào chứ không là tình đồng chí mới đủ khả năng hàn gắn vết thương phát sinh từ phạm trù ý hệ cục bộ. Thượng tọa Giác Đẳng chia sẻ cảm nhận của ông về đạo từ của Hòa Thượng Quảng Độ. Mùa Vu Lan, Hòa Thượng đặc biệt nhắc nhở những người Phật tử không phải chỉ đến cha mẹ, không phải chỉ nghĩ đến cha mẹ của mình, mà còn nghĩ đến nỗi khổ của tất cả chúng sinh. Khi một người nghĩ đến nỗi khổ của tất cả chúng sinh, thì không thể quên đi cái khổ nạn của đất nước, của dân tộc. Đối với đất nước hiện nay, chúng ta không thể quên đi một điều là dân tộc đang đối diện với những hiểm họa lớn chứ không nhỏ, đặc biệt là những biến động trên Biển Đông. Do vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần thắp sáng ý thức đó và làm sao để mang tất cả người Việt Nam lại với nhau, tạo thành một sức mạnh. Một Phật tử là ông Nguyễn Cương cũng đồng ý với lời nhắc nhở của Hòa Thượng Quảng Độ dành cho nhà cầm quyền Việt Nam để mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong đạo từ này, Đại Lão Hòa Thượng nhắc nhở các vị lãnh đạo Việt Nam đừng có vì tham vọng quyền lực mà phải nghĩ đến cái tình, nghĩ tới đồng bào của dân nước Việt. Nếu mà nghĩ tới đồng bào thì các vị đó phải làm một điều gì đó cho hợp với lẽ đạo và cho hợp với lòng người, hợp với toàn dân, hợp với toàn dân thì đất nước mới sớm được thực sự thanh bình, người dân được ấm no. Trong buổi lễ cũng có người Hoa Kỳ đến tham dự, anh David theo vợ là cô Ngân đến chùa cho biết là anh chỉ theo vợ đi dự lễ nhưng cũng chưa hiểu gì về lễ Vu Lan. My wife, she comes here often, so I know that there is some sort of big old festival, so she wants to come out here, so that is why we are here for. Còn cô Ngân thì nói là đến để giúp chùa, để chồng biết về ý nghĩa lễ Vu Lan. Dạ con tới để giúp cho chùa được phần nào hay phần đó, cho chồng biết lễ Vu Lan như thế nào. Trong khi đó, với tinh thần từ bi cứu khổ, nhân ngày lễ Vu Lan, chùa Liên Trì tại Sài Gòn do Hòa Thượng Thích Không Tánh trụ trì cũng tổ chức một buổi phát quà cứu trợ cho Thương Phế Bình và gia đình của các tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, buổi phát quà này bị nhà nước Việt Nam ngăn cản và những người đến chùa cầu nguyện cho cụ Huyền Thất Tổ cũng bị nhiều phiền phức với công an. Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston, Texas. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Xin cảm ơn của Đi Cha về bản tin vừa rồi. Và chỉ tính đạo thứ quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài pháp với đề tài là bài pháp thời ngày mai của do Đại Đức Phật Tính giảng về chính khuyết điểm của người cư sĩ khiến chỉ tăng không đến nhà. Chỉ định sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Quý Đa Tâm được hoàn mãn. Kính đại lễ thì Phật tử siêu, đại lễ siêu tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý này và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa tu lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng Đại Đức Phật Tính đã từ bi điều hòa chương trình. Con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng thân dân, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yang kincit kusala kamang kapa pagiriya mamakaye na vaja manasa didasme sukatang katang kata sangino ati yeja sata sangino katang punya palang mayang kapi pagi pawan tute yedang katang suwi Sangindang punya palang majadi jaga tanah jalan di dewa dan tuan ibu gayung tapi lo kami kita pagi wanda arang itu kama dunia kujana tapi lapan tuan kita pagi kong sin hoi hương phước lành na ca cùng pháp giới chúng sanh
đem tâm